Chương 276, anh làm sao có thể để em bị thương? Du Dực lập tức nói, chuyện này đương nhiên không giống với chuyện kia, anh là đàn ông, da dày thô ráp, không sợ đau, còn em là người phụ nữ của anh bảo vệ em là chuyện đương nhiên, hơn nữa làm sao anh nỡ để em bị thương? Thậm chí dù cô chỉ dụng một sợi tóc cũng khiến anh đau lòng, nói gì đến vết mọng nước như thế trên đôi chân xinh đẹp của cô chứ, khiến anh nhìn thấy mà lòng cũng đau. Nói cứ như là em thì nỡ. Nhiếp Thu Xính chưa nói hết câu mà mặt đã đỏ bừng lên. Nụ cười trên mặt Du Dực càng lúc càng tươi, mặt anh kề sát mặt cô, hỏi, em nỡ cái gì? Nhiếp Thu Xính đánh anh một cái, thuốc tiêu viêm đâu? Thu Xính, nói nốt câu vừa rồi đi đã. Nhiếp Thu Xính cấu anh một cái cũng không thể khiến bàn tay anh quy củ lại, mau đưa thuốc tiêu viêm cho em. Du Dực vẫn không chịu buông tay, nói đi, rồi anh lấy cho em. Bị anh quấn lấy đến mức không có cách nào, cô đành phải cúi đầu ghé vào tai anh, thấp giọng thì thầm một câu. Nụ cười trên mặt Du Dực càng lúc càng đốc, anh ôm lấy Nhiếp Thu Xính nói, về sau, anh sẽ cố gắng hết sức không để bị thương. Nhiếp Thu Xính cắn răng nói, mau mang thuốc ra đây. Nghe được đáp án mình mong muốn, lúc này Du Dực mới lấy thuốc ra. Lúc bôi thuốc cho anh, Nhiếp Thu Xính nhìn lớp da bong ra, cảm giác như chính tay mình cũng đau, đau không? Không đau tí nào. Vết thương nhỏ này đối với Du Dực căn bản cũng không thể gọi là vết thương. Anh từng chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều, nhưng mà cũng chỉ có cô đau lòng đến vậy, quan tâm anh đến vậy. Nhiếp Thu Xính vừa xoa thuốc cho anh, vừa nói, em còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc ấy cả người anh đều là máu anh dường như anh cũng không thèm quan tâm đến chính bản thân mình. Đó là vì trước kia anh không có người để ý nên dù thế nào cũng không sao cả, vì dù anh có chuyện, cũng không có ai quan tâm, nhưng mà em không giống như vậy. Có cô đồng nghĩa với việc có người quan tâm đến mình. Vì cô, về sau anh cũng sẽ yêu quý bản thân mình, cố gắng vì hai mẹ con cô mà tiếp tục sống. Nghe được lời nói của Du Dực, Nhiếp Thu Xính cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót, thì ra anh và cô về cơ bản đều giống nhau. Chẳng trách họ lại có thể gặp được nhau, đến với nhau, có lẽ nguyên nhân thực sự là bởi trên người họ có điểm giống nhau nên mới có thể hấp dẫn được đối phương. Cô nhẹ giọng nói, về sau, anh không còn chỉ một người cô độc như trước kia nữa. Ủ, anh biết. Nhiếp Thu Xính bỗng nhớ tới một chuyện, phải rồi, anh. Chuyện gì vậy? Nhiếp Thu Xính vốn muốn nói, công việc của anh có vẻ vô cùng nguy hiểm nhưng cô cũng cảm thấy ngồi trên tàu hỏa mà nói những lời này xem chừng không tốt lắm. Ngẫm nghĩ một lúc thì tốt nhất là quên đi, đợi xuống tàu rồi tính tiếp. Không sao, đợi xe đến đã rồi nói sau e. Nhiếp Thu Xính bôi thuốc cho Du Dực. Hai vết thương này dùng khăn khô lau là được rồi, đừng làm rách miệng vết thương. Cô muốn tìm ít băng gạc để băng bó cho Du Dực trước nhưng trên tàu có vẻ không có loại đồ y tế này. Du Dực gật đầu, u còn 4 tiếng nữa trời sáng, chúng ta sắp đến nơi rồi, em mau ngủ đi, đêm nay em cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, chờ xuống tàu rồi, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái. Nhiếp Thu Xính muốn đứng dậy nhưng Du Dực lại giữ chặt cô, không để cho cô đứng lên, Thanh Ti đã ngủ rồi. Em quay lại sẽ đánh thức con bé mất, ngủ dưới này đi, anh canh cho em. Câu ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, do dự một lát cũng không đi lên. Chương 277, đây là chị dâu các cậu. Anh đã một đêm không ngủ rồi, mau nằm xuống ngủ. Một giấc đi. Anh không buồn ngủ. Nói bừa, làm gì có ai cả đêm không ngủ mà lại không buồn ngủ chứ. Cô kéo kéo Du Dực, anh nằm xuống ngủ đi. Trong mắt Du Dực hiện lên một tia đắc ý. Nếu cô đã muốn vậy thì anh sẽ không khách khí. Anh nhanh nhẹn nằm xuống, vươn tay sang, dùng chính tay mình làm gối cho Nhiếp Thu Xính. Em ngủ đi, sẽ không có ai đến gây rối nữa đâu. Ở bên ngoài bị Du Dực ôm thế này, Nhiếp Thu Xính cảm thấy không tự nhiên, nhưng cô cũng không tiện nói là anh sang giường đối diện mà nằm, đành phải ngoan ngoãn nghiêng người nằm bên cạnh anh. Du Dực biết tâm tư của cô nhưng cũng không muốn vạch trần. Nếu không thì nhất định cô sẽ thẹn thùng đến mức cả đêm không ngủ nổi. Đợi đến khi Nhiếp Thu Xính chậm rãi đi vào giấc ngủ, Du Dực mới nhẹ nhàng gạt sợi tóc của cô vương trên mặt, cánh tay dài duỗi ra, cầm lấy tờ báo trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng quạt cho cô ngủ. Du Dực thầm nghĩ trong lòng, về sau, nếu có thể không đi tàu hỏa thì sẽ cố gắng không đi tàu như thế này, quả thật là chịu tội mà. Anh thì thế nào cũng được, nhưng hai mẹ con cô lại phải chịu khổ. Du Dực nhắm mắt dưỡng thần, ôm người phụ nữ của mình trong ngực, anh nhất định không thể ngủ nổi. Hơn nữa, ở trên tàu hỏa, anh cũng không thể ngủ được. Tàu hỏa vẫn vững vàng chuyển bánh, ngoài cửa sổ sắc trời mở tối cũng dần lộ ra tia sáng mặt trời. Đi qua vài nhà ga trung chuyển lớn nhỏ, Nhiếp Thu Xính cũng chưa tỉnh lại, chỉ có thể nói rằng khi ngủ trong lòng Du Dực, cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Đợi đến khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời soi chiếu rực rỡ khắp thế gian, đài radio trên tàu bắt đầu phát ra âm thanh, chuyến tàu sắp đến nhà ga cuối cùng, nhà ga thủ đô. Du Dực cảm thấy cũng gần đến giờ rồi, mới nhẹ nhàng đánh thức Nhiếp Thu Xính. Thu Xính, dậy đi em. Nhiếp Thu Xính mơ mơ màng màng hỏi, đã tới rồi sao? Ủ, đến nơi rồi. Nhiếp Thu Xính rủi rủi mắt, ngồi dậy, đau muốn gãy lưng, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cô quay đầu lại mới phát hiện, cánh tay Du Dực có vẻ không được thoải mái, bên trên còn dấu vết mặt cô áp vào. Cô mới giật mình nhớ ra rằng cả đêm qua mình vẫn gối đầu trên tay anh mà ngủ, vội vàng hỏi, tay anh có tê? Không. Du Dực nói, có hơi hơi. Nhiếp Thu Xính vội xoa bóp cánh tay Du Dực, kết quả mới phát hiện cả tay lẫn người anh đều rất cứng rắn, khiến tay cô không bao lâu đã mỏi nhừ. Vừa lúc tàu hỏa dừng lại, Du Dực xoa xoa tay cô, đừng bóp nữa, tay em cũng mỏi rồi, một lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta, em không cần làm gì cả, chỉ cần nắm chặt tay anh là được rồi. Vâng. Du Dực xoay người bế Thanh Ti còn đang say ngủ xuống, Thanh Ti bị đánh thức, đôi mắt vẫn mông lung vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi, có chuyện gì vậy bậy bạ? Không có chuyện gì, con cứ ngủ tiếp đi. Thanh Ti còn nhỏ, không cố gắng được nữa, nghiêng đầu ngủ tiếp. Nhiếp Thu Xính hỏi Du Dực, chúng ta không xuống à anh? Du Dực nói, để mọi người xuống đã, chúng ta cứ ở trên này, lát nữa bạn anh sẽ lên đây. Nhiếp Thu Xính liếc mắt nhìn Du Dực một cái, rốt cuộc anh là ai? Dường như nơi nào cũng có bạn bè của anh, hơn nữa, tất cả bọn họ đều rất lợi hại. Tuy đấy lòng cô vẫn còn nghi hoặc nhưng cô cũng không hỏi anh. Quả nhiên, chờ đến khi mọi người gần xuống hết, có hai cậu thanh niên trẻ tuổi, cao lớn vừa đi vừa nói, trong điện thoại nói là ở tòa này mà. Ê, ở đâu nhỉ? Hai người nhìn thấy Du Dực thì vui mừng, lão đại, anh về rồi. Đây là... Vẻ mặt hai người còn đang hưng phấn, nhìn sang thấy Nhiếp Thu Xính đứng bên cạnh Du Dực, cả hai đều sửng sốt, nỗi kinh ngạc trên mặt cũng không giấu giếm được. Du Dực một tay bế Thanh Ti, một tay ôm vai Nhiếp Thu Xính, chị dâu các cậu. Chương 278, chị dâu chị có chị em gái ruột nào không? Mặt Nhiếp Thu Xính đỏ bừng, đang muốn nói không phải thì hai. Người kia đã hô to, chúng em chào chị dâu. Chào chị dâu. Nhiếp Thu Xính còn nói được gì nữa, chỉ có thể kiên trì nói, chào các cậu. Tôi là Nhiếp Thu Xính. Chị dâu, em là Đàm Hồng Huy, chị cứ gọi em Tiểu Đàm là được. Chị dâu, em là Vương Tế Xuyên, mọi người đều gọi em là Xuyên Tử. Hai người này đều khoảng hơn 20 tuổi một chút, nhiều nhất cũng mới chỉ 23-24, làn da ngăm đen, lúc cười rộ lên liền lộ ra hàm răng trắng bóc, tinh thần hăng hái phấn chấn, cực kỳ rạng rỡ. Du Dực nói, được rồi, các cậu nhỏ giọng chút, con gái nhỏ của tôi còn đang ngủ, trong toa còn 3 kiện hành lý, các cậu lấy xuống, mang hành lý ra ngoài trước đi. Hai người bọn họ lúc này mới nhìn thấy lão đại nhà mình còn đang ôm một cô bé đang say ngủ trong ngực. Hai người tò mò muốn nhìn trộm một chút lại bị Du Dực trừng mắt nhìn khiến bọn họ phải từ bỏ ý định, lấy hành lý ra rồi mang xuống tàu trước. Bọn họ đều là người biết ý, hơn nữa trong điện thoại Du Dực có dặn dò nên dù trong lòng họ có tò mò đến đâu cũng không hỏi nhiều. Xuống khỏi tàu, cả hai đều cùng à lên, vô cùng hưng phấn, ôi trời ơi, chị dâu xinh đẹp quá. Giọng nói cũng dễ nghe, chú mày thấy không, ánh mắt chị ấy nhìn tao thật dịu dàng, tao chưa từng thấy người phụ nữ nào dịu dàng đến thế, bảo sao cục trưởng gọi thế nào lão đại cũng không chịu về, nếu là tao thì tao cũng không về đâu. Phét lác, rõ ràng là chị dâu nhìn tao. Hai người không ai chịu nhường ai, không thèm nhớ tới chỉ vài phút trước đó, cả hai còn thầm nghĩ để xem yêu tinh từ phương nào tới, vừa có con riêng vừa mê hoặc lão đại của bọn họ chạy vòng quanh. Đến mức huynh đệ thân thiết này cũng bỏ mặc, công tác cũng không thèm lo. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, hai người lập tức hiểu được nguyên nhân khiến Du Dực không trở lại là gì. Rất đơn giản, rất dễ hiểu. Chuyện này nếu xảy ra với họ thì chưa biết chừng họ còn không bằng được Du Dực, đi một cái sẽ không thèm quay lại luôn. Nhưng vừa thấy Du Dực bước xuống khỏi tàu, cả hai lập tức im miệng. Vương Tế Xuyên tiến lên hỏi, chị dâu, chị có chị em gái ruột nào không? Nhiếp Thu Xính sửng sốt, cái này. Tôi không có chị em ruột nào cả. Vẻ mặt Vương Tế Xuyên tràn đầy nuối tiếc, không có chị em ruột nào sao? Vậy xong rồi. Cậu nhìn trộm cô bé Thanh Ti trong lòng Du Dực một cái, trong lòng lại chán nản thở dài, mặc dù có con gái nhưng con bé còn nhỏ qua. Du Dực, vẽ vời cái gì, còn không mau đi. A, vâng vâng, đi thôi. Hai người thở dài, xách hành lý đi sau, hai mắt nhìn cảnh lão đại ở phía trước một tay ôm con gái, một tay dắt vợ Tạ Xã, tình tình tứ tứ suốt một đường từ nhà ga đi ra, cũng rắc thức ăn chó cả đoạn đường. Từ nhà ga đi ra, hai người kia cũng ăn no thức ăn chó rồi. Đến quảng trường phía trước nhà ga, ánh mặt trời chiếu xuống khiến thành phố lớn nhất nước này càng thêm phần thiêng liêng. Nhiếp Thu Xính chưa từng nghĩ mình sẽ đến nơi này, câu ngẩng đầu, nhìn về phương xa, trong miệng nỉ non, nơi đây là thủ đô sao. Du Dực nắm chặt tay cô, ở đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh, còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ để du ngoạn, chờ mẹ con em nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục tinh thần, anh sẽ dẫn cả hai đi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, cuộc sống của cô từ sau khi gặp Du Dực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhờ có anh mà cô mới có thể sống đến bây giờ, mới có thể có cơ hội đặt chân đến vùng đất này. Tay Đàm Hồng Huy xách một túi hành lý, lão đại, chị dâu, xe của chúng ta ở phía trước. Du Dực túi đầu, dịu dàng nói với Nhiếp Thu Xính, đi thôi, anh dẫn hai mẹ con về nhà. Chương 279, theo anh về nhà. Giọng nói của Du Dực vô cùng dịu dàng, giống như ánh mặt trời lúc này, vô cùng ấm áp, rực rỡ. Ngón tay của Nhiếp Thu Xính đặt trong lòng bàn tay anh véo trộm một cái, đi thôi. Cô biết, đi cùng với anh, sẽ không còn phải đối mặt với bóng đêm đen tối. Về phần Du Dực, anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị cô cấu vô cùng ngứa, nhưng cảm giác ấm áp vẫn từ lòng bàn tay lan đến tận đáy lòng. Sau khi lên xe, Du Dực hỏi hai người, tôi nhờ các cậu thu dọn phòng ở cho tôi, đã làm ổn thỏa chưa? Một khi đã tính toán quay lại, anh đương nhiên muốn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lần này không phải chỉ riêng anh đương nhiên sẽ không để hai mẹ con cô phải chịu khổ, anh nhất định phải chuẩn bị một cái nhà thật chỉnh tề. Lái xe là Vương Tế Xuyên, cậu nói, lão đại, anh cứ yên tâm đi, chuyện anh phân phó, bọn em nào dám chậm trễ, huống chi chị dâu cùng cháu đã đến đây, chúng em sẽ càng thêm cẩn thận mà. Cậu nhìn thoáng qua hình ảnh trong gương chiếu hậu, cô bé mà Du Dực ôm trong lòng kia, mặc dù đôi mắt vẫn còn nhắm nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng xinh đẹp, nhìn rất giống mẹ của mình, làn da trắng hồng mềm mại, mịn màng, lông mi thật dài, vừa nhìn qua đã biết sau này khi trưởng thành, con bé chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Đáng tiếc, giờ con bé còn quá nhỏ, nếu không thì tốt rồi. Du Dực điều chỉnh tư thế của Thanh Ti một chút để cô bé ngủ thoải mái hơn, vậy là được rồi. Lão đại, chúng ta đi ăn cơm trước hay là? Du Dực nói, trước tiên cứ trở về đã, chị dâu của mấy cậu ở trên tàu nghỉ ngơi không tốt lắm, để hai mẹ con trở về tắm rửa một chút. Vâng. Mặc dù trên mặt bọn họ chưa biểu hiện ra chút kinh ngạc nào nhưng trong lòng đã sớm cuồn cuộn sóng, không thể ngờ được cuối cùng cũng có một ngày lão đại dịu dàng như thế. Vỡ Lục nói về vợ và con gái, ánh mắt kia, giọng điệu kia, quả thực là khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Thu Xính thu hồi đôi mắt vẫn đang hướng ra cửa sổ, thấp giọng nói, không cần phiền phức mọi người thế đâu. Thanh Ti còn đang ngủ, em xem, một chặng đường như vậy rồi mà con bé còn chưa tỉnh lại, chắc con mệt mỏi lắm, để con bé về ngủ một giấc thật ngon đã. Nhắc đến con gái, Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng. Em cũng mệt rồi, dựa vào vai anh nghỉ ngơi một chút đi, xem chừng phải nửa tiếng nữa mới đến nơi được. Nhiếp Thu Xính nhìn cánh tay anh. Tối qua cô gối đầu lên tay anh lâu như vậy, tốt nhất là không nên, nếu không đến khi anh xuống xe, cánh tay lại tê dại. Em không sao, em rất tỉnh táo, lần đầu tiên được đến đây, em nhìn thứ gì bên ngoài cũng thấy vô cùng mới mẻ. Du Dực ôm bả vai cô, chỉ cho cô biết bên ngoài là nơi nào, lại cường điệu kể một số đặc điểm của thủ đô, những nơi có thể đi chơi. Nhiếp Thu Xính thấy bên ngoài ngựa xe như nước, nhà cửa san sát, nói, thế giới rộng lớn thật. Nếu không đi ra ngoài, em vĩnh viễn sẽ không hình dung được thế giới này rộng lớn đến mức nào. Trước kia, cô như hết ngồi đáy giếng, không hề biết thế gian rộng lớn thế nào, vĩnh viễn chỉ dây rủi trong đáy giếng chật hẹp. Du Dực cầm tay cô, thấp giọng nói, về sau em muốn đi đâu, nói cho anh biết, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi thăm thú.
Vâng.
Đoạn đối thoại giữa hai người, âm lượng mặc dù không lớn nhưng hai người ngồi đằng trước lại nghe thấy. Bọn họ vốn là đám quân nhân thô giáp cẩu thả, nghe được đoạn đối thoại của hai người họ liền cảm thấy da đầu có chút tê dại, lão đại của họ quả nhiên đã biến thành mềm như bún rồi. Đến gần nơi ở, Thanh Ti rủi mắt tỉnh lại, Du Dực nắm tay không để cô bé rủi mắt, con buồn ngủ không?
Ngủ tiếp đi.
Thanh Ti ngáp một cái, con hết buồn ngủ giờ. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, nếu con còn buồn ngủ thì về nhà lại ngủ tiếp. Chương 280, bất động sản phái đứng tên vo. Thanh Ti gật gật đầu, cô bé quay đầu nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt vụt sáng, kinh ngạc kêu lên, hoa sáu. Nhà lầu san sát, ngựa xe như nước, nhà cao đến mức như muốn chạm vào chân trời. Tuy Thanh Ti từng đến Lạc Thành nhưng Lạc Thành so với thủ đô giống như gặp được sư phụ. Nơi này đã vượt quá sức tưởng tượng mà Thanh Ti từng hình dung trong đầu. Hai người ngồi ở ghế lái đằng trước cũng không tự chủ được mà nhìn về gương chiếu hậu, khi thấy bộ dáng của Thanh Ti liền không khỏi than thở, xinh quá, y ỉa như búp bê. Nếu có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi, đáng tiếc con bé còn nhỏ quá. Hai mắt Thanh Ti nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đến khi xe dừng lại, con bé nhanh chóng xuống xe. Trong tiểu khu đã xanh hóa khá ổn thỏa, có nước chảy róc rách, có những tòa đình phúc cổ, chuyên làm nơi nghỉ ngơi cho mọi người, xa xa còn có núi giả, bố cục rất tinh mi. Vương Tế Xuyên hỏi, lão đại, anh cảm thấy nơi này thế nào? Khu phố trung tâm, phương tiện, về sau cháu bé đến trường, hay chị dâu muốn mua đồ này nọ cũng tiện. Du Dực gật đầu, ủ, không tồi. Thanh Thi kéo tay Du Dực ngạc nhiên hỏi, ba ơi, về sau chúng ta sẽ ở nơi này sao? Ủ, chính là nơi này. Thanh Ti vui vẻ nhảy dựng lên, tuyệt quá, nơi này thật đẹp. Du Dực hỏi Nhiếp Thu Xính, em thích không? Cô mỉm cười gật đầu, thích vậy đi lên tầng xem. Phòng của họ ở tầng 12, 3 buồng 2 phòng ngủ, cũng không phải quá lớn nhưng bố cục hợp lý, bên trong không gian mở rộng, ánh sáng thông gió đều vô cùng tốt, bên trong trang trí cũng đơn giản, tuy đồ dùng gia đình đều đầy đủ nhưng vì không có ai ở nên rất nhiều vật dụng nho nhỏ cũng không mua, khiến căn hộ rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Anh nhìn Nhiếp Thu Xính nói, em xem trong nhà thiếu thứ gì, muốn mua thứ gì, ngày mai chúng ta đi mua. Nhiếp Thu Xính cảm thấy rất vừa lòng với căn hộ này, không có ai từng ở qua, không có dấu vết về cuộc sống của người khác, cô có thể sắp xếp ngôi nhà này theo cách mà cô thích. Đây chính là ngôi nhà của họ. Cô vui vẻ, gật đầu, vâng, em nghĩ cần mua rèm cửa, còn có bát dĩa. Được. Ngày mai anh dẫn em đi mua, giờ đã đói bụng chưa, nghỉ ngơi một chút rồi ăn sáng, em và Thanh Ti đi tắm rửa đi. Nhiếp Thu Xính nắm tay Thanh Ti, hai mẹ con đi tắm. Hai người vừa đi khỏi, Vương Tế Xuyên mới hỏi, lão đại, sao anh không ở lại biệt thự kia rất rộng, sao anh không ở cho thoải mái. Khóe môi Du Dực nhếch lên, nơi này cũng rất ổn, nhà không phải cứ càng to càng tốt. Du gia rất lớn nhưng cho dù lớn thế nào, anh cũng chưa từng cảm nhận được chút ấm áp gia đình nào ở nơi đó. Anh thích cảnh họ cùng nhau sống những ngày bình thường, tuổi gạo dầu muối, yên bình đơn giản. Vừa mở cửa phòng ngủ là có thể nhìn thấy nhau, không cần phải ở tầng trên tầng dưới, chạy một vòng mới có thể gặp nhau. Hơn nữa, ngay lập tức chuyển đến ở căn biệt thự lớn như vậy, anh sợ sẽ làm hai mẹ con cô sợ. Căn hộ này rất tốt, lớn nhỏ vừa vặn, vị trí cũng tốt, khu vực cũng an toàn. Vương Tế Xuyên lắc đầu, lão đại, anh thích là được rồi, à đúng rồi, còn giấy tờ nhà không xử lý nhanh được, em sẽ giục họ một chút để bọn họ nhanh chóng cấp giấy tờ nhà cho anh. Du Dực nói, chuyện giấy tờ nhà, trước hết cứ từ từ đã. Vương Tế Xuyên hỏi, có chuyện gì sao lão đại? Là về người đứng tên trên giấy tờ nhà. Tên, không phải để tên anh sao, có gì không đúng à? Không biết tên anh vậy để tên ai? Du Dực cười, để tên chị dâu của cậu. Chương 281. Hai người Vương Tế Xuyên đều sửng sốt, sao cơ, viết tên của chị dâu lên giấy tờ nhà ba. Mặc dù căn hộ này không thể so sánh với căn biệt thự kia, nhưng dù sao nơi này cũng ở khu phố trung tâm, theo sự phát triển kinh tế thì khu vực này chính là tấc đất tấc vàng, hơn nữa họ đều hiểu được, dù lão đại bảo bọn họ gọi cô là chị dâu nhưng mà hai người họ thật sự chưa hề kết hôn. Nói cách khác, chưa kết hôn thì vẫn chưa có gì bảo đảm. Giờ lão đại lại muốn đem phòng ở cho nhà gái, thế này không phải rất. Đàm Hồng Huy hạ giọng, Lão đại, căn hộ này anh nghĩ kỹ chưa? Du Dực hiểu ý của họ, thản nhiên hỏi, không được sao? Hai người liên tục lắc đầu, không phải không phải. Đương nhiên là được, nhưng mà lão đại, căn hộ này. Về sau anh cũng có thể sang tên cho tẩu tử mà. Hai người bọn họ không nói rõ nhưng ý tứ trong đó thì tất cả mọi người đều hiểu được. Nói thẳng ra là, đợi đến sau khi hai người bọn họ thật sự kết hôn, xác định rõ quan hệ vợ chồng thì mới để Nhiếp Thu Xính đứng tên căn phòng này. Nhưng Đàm Hồng Huy nói xong, Du Dực chỉ thản nhiên nhìn cậu ta, không thể không nói, trong ánh mắt lão đại vô cùng lạnh lẽo. Hai người bọn họ bị anh nhìn đến mức lạnh gáy, không dám nói điều gì khác, khụ khụ. Lão đại, bọn em sẽ làm theo ý anh, nhưng mà, phải làm một ít giấy tờ cho chị dâu trước đã. Du Dực gật đầu, cầm túi của Nhiếp Thu Xính, đưa chứng minh thư của cô cho hai người bọn họ, cũng nói, nếu có một ngày các cậu thật sự thích một người phụ nữ nào đó, nhất định phải tin tưởng cô ấy, lại càng phải tin tưởng ánh mắt của bản thân mình. Anh tin tưởng Nhiếp Thu Xính, anh biết cô là người thế nào, anh lại càng tin tưởng bản thân mình, người con gái mình coi trọng, làm sao có thể sai lầm chứ? Chỉ là một căn hộ, sao anh không thể cho cô theo anh rời xa quê hương, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cô cũng chưa từng yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, anh muốn để cô đứng tên căn hộ này, có gì không được chứ? Thế này, anh còn cảm thấy quá ít. Anh muốn kết hôn với cô, ngay cả sính lễ còn chưa chuẩn bị, một căn hộ có là gì? Hai người kia bị Du Dực nói đến nỗi mặt đỏ thai hồng, chúng em biết rồi, người mà lão đại coi trọng, chưa bao giờ sai cả, chúng em không nên nghi ngờ chị dâu, chúng em sai. An Y Giờ Giờ O Một. Du Dực thản nhiên nói, cô ấy đi theo anh, chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, cô ấy còn dặn dò anh, không cho anh tiêu tiền bừa bãi, khiến anh tỉnh táo lại, ít hôm nữa, anh có vợ của mình, đương nhiên sẽ đưa tiền cho cô ấy giữ, hiện giờ, hết thảy mọi thứ anh có, tự nhiên đều là của cô ấy. Hai người liên tục gật đầu, họ rất hiếm khi nghe thấy Du Dực nói cả một câu dài như thế này. Tự nhiên không dám nói lời khác, lão đại nói rất đúng, chúng em hiểu rồi, về sau, chờ khi chúng em có vợ, chúng em sẽ đối xử thật tốt với vợ mình. Các cậu về trước đi, để xe lại đây, lát nữa anh sẽ tự mình dẫn hai mẹ con cô ấy đi ăn cơm. Vương Tế Xuyên nhức đầu, lão đại, cục trưởng. Cục trưởng muốn gặp anh, ông ấy sốt ruột lắm rồi. Du Dực nhíu mày, anh không rảnh. Anh vừa mới đưa vợ con đi ngàn dặm xa xôi đến đây, mẹ con cô ấy còn đang đói chưa có gì ăn kìa, gặp cục trưởng cái gì mà gặp. Vậy, Du Dực cắt lời, về đi. Vậy Du Dực cắt lời, về đi. Vương Tế Xuyên giật nhẹ tay Đàm Hồng Huy, vậy, bọn em đi trước. Hai người để chìa khóa xe và tất cả chìa khóa nhà lại rồi mới rời đi. Ra cửa, Đàm Hồng Huy nói, cục trưởng gấp lắm rồi, không phải nói muốn gặp lão đại, mà nói là sau khi chúng ta gặp lão đại, lập tức đưa người đến gặp ông. Chương 282, anh là người đến cứu vớt cuộc đời cô. Cục trưởng sốt ruột cũng vài tháng rồi, vội gì chứ, lão đại cũng không vội, nếu cục trưởng có năng lực thì đã sớm ép lão đại trở về rồi, làm sao còn chờ đến bây giờ. Cậu nói đúng, tôi nghe nói, lần này lão đại trở về là để thăng chức, tôi thấy sau này có khi cục trưởng cũng không thể áp chế được anh ấy. Cục trưởng vốn đã không áp chế được lão đại rồi, nếu không, tại sao anh ấy đi lâu vậy mới trở về chứ? Hai người nói rồi đi xuống lầu. Nhiếp Thu Xính dẫn Thanh Ti đã tắm rửa xong đi ra, thấy phòng khách chỉ còn Du Dực thì hỏi, ồ, bọn họ đâu rồi? Bọn họ còn có việc, anh để bọn họ đi trước, lại đây, uống chén nước nào. Du Dực đun chút nước ấm, rót cho hai mẹ con cô mỗi người một chén, độ ấm giờ đã phù hợp. Tóc của Nhiếp Thu Xính vẫn còn chưa khô hẳn khiến quần áo sau lưng bị ướt một mảng. Du Dực lấy một chiếc khăn mặt, tóc vẫn còn nhỏ nước này, đừng động đậy, để anh lau khô giúp em. Thanh Thi vừa ôm chén nước vừa cười trộm hai người bọn họ, mặt Nhiếp Thu Xính đỏ lên, kéo kéo cánh tay anh, để em tự làm, anh cũng đi tắm rửa đi, trên tàu nóng nực, anh cũng toát hết mồ hôi rồi, để vậy không thoải y lĩnh. Du Dực nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ hơn, vậy đi, để anh tắm rửa một chút, hai mẹ con cứ nghỉ ngơi, chờ anh ra, chúng ta đi ăn sáng. Nhé! Anh tắm rửa rất nhanh, chỉ 5 phút đã xong, tùy tiện lau người, lại thay một bộ quần áo mát mẻ rồi đi ra. Du Dực cầm chìa khóa xe, một tay ôm lấy Thanh Thi, đi nào, để ba dẫn con đi ăn sáng nhé. Nhiếp Thu Xính cầm túi, cười nói, anh đừng lúc nào cũng bế con bé thế, con bé cũng lớn rồi. Có lớn mấy cũng là con gái anh. Thanh Ti ôm cổ anh, cười khanh khách. Đi từ trên lầu xuống, Nhiếp Thu Xính đi trong tiểu khu chỉ cảm thấy giống như đang mơ, không hình dung nổi mới một ngày trôi qua, cô đã đặt chân đến thủ đô. Nơi này đẹp đến nỗi, cho dù cô từng thử tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt Du Dực, anh ấy đúng là người đến cứu vớt cuộc đời cô. Mẹ con Nhiếp Thu Xính đi theo Du Dực đến thủ đô, đối với Diệp Gia ở Lạc Thành, hay với Yến Tùng Nam, thì cũng đủ không còn dính dáng gì nữa, lại ở cách xa ngàn dặm, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ nữa. Nhưng mà, dù bọn họ đã im lặng nhưng vẫn có người cảm thấy không thể nào an tâm, Nhiếp Thu Xính còn sống dù chỉ là một ngày, đối với họ vẫn là sự uy hiếp chí mạng. Diệp Kiến Công nghe Tâm Phúc của mình báo cáo thì kinh ngạc hỏi, cái gì, đi rồi ba? Tâm Phúc của Lao cúi đầu, nhỏ giọng nói, vâng, ngày hôm qua đã rời đi. Diệp Kiến Công tức giận đến run rẩy, ngày hôm qua đã rời đi mà sao đến giờ mới báo cáo, bọn họ đi đâu? Cái này, lúc người đàn ông kia đến uy hiếp tính mạng của ngài, ngài hạ lệnh rút người ở huyện Bình về nên tin tức mới đến chậm một chút, tôi đã cho người đi thăm dò, nhưng cũng không biết họ đã đi đâu. Nhưng nghe nói lúc bọn họ rời đi đã mang đi 3 thùng lớn, mọi đồ đạc trong nhà đều được thu dọn sạch sẽ, tất cả gia cụ đều được bọc lại bằng vải trắng, giống như sẽ đi một thời gian rất dài. Diệp Kiến Công hung hăng cầm một chén trà ném lên người Tâm Phúc, không biết. Ngoài câu không biết, anh còn nói được gì nữa hả? An hại, tất cả đều là đồ ăn hại. Lập tức phái người đi thăm dò, nhất định phải tìm hiểu được bọn họ đi nơi nào, đặc biệt là con. Nhiếp Thu Xính, phải tìm được nơi cô ta đến. Nhiếp Thu Xính tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ, nếu không, tất cả sẽ vượt khỏi tầm khống chế của lão. Chương 283, cô ta đã thoát khỏi khống chế. Tâm Phúc vội vàng nói, vâng, tôi sẽ tiếp tục phái người đi tìm hiểu. Diệp Kiến Công tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, chắc chắn. Nhiếp Thu Xính đã đi theo gã đàn ông kia, vấn đề mấu chốt ở đây là... Đến bây giờ bọn họ cũng chưa biết được thân phận và bối cảnh của anh ta. Diệp Kiến Công day chán, mấy tháng nay, lão thật sự đã được nếm trải mùi vị thất bại liên tục là thế nào. Lão vốn muốn khiến Nhiếp Thu Xính gục ngã vì chuyện này nhưng giờ lại không cả biết cô đi chỗ nào. Nếu Hạ Như Sương biết chuyện này, có lẽ ả sẽ phát điên mất. Nhưng mà chuyện này là chuyện lớn, cũng không thể không nói với ả được. Do dự hồi lâu... Cuối cùng Diệp Kiến Công vẫn gọi điện thoại cho Hạ Như Sương. Điện thoại qua một lúc lâu mới kết nối được, chuyện gì, nói nhanh, thời gian của tôi rất gấp, đừng lãng phí thời gian của tôi. Trong điện thoại mơ hồ nghe thấy âm thanh của điệu hẳn, hẳn là ả đang tham gia tiệc tùng. Diệp Kiến Công cũng không nói nửa lời vô nghĩa, thẳng thắn nói, Nhiếp Thu Xính đi. Rồi, chúng ta mất khống chế với cô ta rồi. Hạ Như Sương sửng sốt một chút, giọng nói bất giác cao hẳn lên. Cái gì? Ông nói rõ hơn xem nào. Cũng may tiếng nhạc đủ lớn để át đi giọng ả, nếu không tất cả mọi người đều nhìn sang đây rồi. Diệp Kiến Công day cái chán đau nhức, ngày hôm qua người đàn ông kia đã dẫn hai mẹ con Nhiếp Thu Xính đi rồi, đi đâu cũng không ai biết. Ông! Diệp Kiến Công, ông làm cho tôi quá thất vọng, tôi đã cho ông cơ hội hết lần này đến lần khác nhưng lần nào ông cũng khiến cô ta thoát được, giờ thì hay rồi. Ông còn để cô ta chạy khỏi phạm vi khống chế của mình, ông nói ông còn có tích sự gì nữa, đồ ăn hại. Một khúc nhạc vừa vặn kết thúc, hai chữ ăn hại cuối cùng của Hạ Như Sương càng trở nên vang dội trong hội trường yên ắng. Tất cả mọi người đều nhìn sang ả khiến lúc này ả mới phát hiện ra mình đã phẫn nộ đến mức mất đi lý trí, liền nhanh chóng mỉm cười làm lành với mọi người rồi xoay người, xách váy, tay cầm di động nhanh chóng bước về phía toilet. Lòng Hạ Như Sương giờ đã nóng như lửa đốt. Mọi người liền nhanh chóng quay lại chơi đùa, ả ta cũng bất chấp việc người đàn ông mà mình vô cùng yêu thương mến mộ đã xuất hiện, vừa nhanh chóng rời đi vừa lẩm bẩm, cô ta đi rồi, tìm không thấy nữa, ông có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Diệp Kiến Công chỉ biết sau khi nói chuyện điện thoại với cô ta, trong điện thoại sẽ không ngừng truyền ra lời trách cứ chửi rủa. Sau một lúc lâu, mặc dù không tình nguyện nhưng lão cũng đã nghe xong, huống hồ. Trong mọi thời điểm Hạ Như Sương vẫn là người tránh phía sau màn, chuyện gì cũng là lão tự ra mặt, còn ả ta lại không tổn thất chút nào, còn lão hại chết vợ mình, hai đứa con cũng đã thành tàn phế, giờ ả ta còn 5 lần 7 lượt mắng lão là đồ ăn hại, nếu có bản lĩnh, tại sao ả không tự làm đi? Giọng điệu của Diệp Kiến Công cũng không tốt hơn là bao, cãi lại, cậu nghĩ tôi muốn vậy sao? Mất tin tức của Nhiếp Thu Xính thì cả tôi và cô đều sốt ruột, nhưng giờ là thời điểm để trách cứ nhau ả. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được hành tung của cô ta, nếu không thì tiếp theo sẽ rất khó khống chế. Hạ Như Sương hừ lạnh một tiếng. Diệp Kiến Công, tôi thật sự hoài nghi không biết có phải là ông cố ý 5 lần 7 lượt tha cho cô ta hay không, có phải ông và Nhiếp Thu Xính có chuyện gì giấu giếm người khác không? Cô! Diệp Kiến Công tức giận đến không nói nên lời, lão không ngờ Hạ Như Sương có thể nói ra những lời như vậy. Năm đó khi bọn họ làm ra chuyện kia đã coi như trèo lên cùng một thuyền, nếu giờ lật thuyền thì tất cả sẽ cùng chết đuối. Nhưng mấy năm nay, Hạ Như Sương kia càng lúc càng rỡ, ả nghĩ rằng mình là người ban phát hết thảy mọi thứ cho Diệp Kiến Công, là ân nhân của lão, là thủ trưởng của lão, mọi chuyện lão nhất định phải nghe theo ả. Diệp Kiến Công giận dữ nói, Hạ Như Sương, nếu cô đã không tin tôi thì cần gì phải hết lần này đến lần khác để tôi đi làm những chuyện thế này chứ? Chương 284, trong ngàn vạn người, anh là người tỏa sáng nhất. Diệp Kiến Công thêm một câu, đừng phất lờ công sức của người khác. Đối với cô, mấy năm nay, tất cả những chuyện cô làm cho tôi, mỗi chuyện đều có cái giá của nó. Nếu cô muốn cho người khác biết, tôi đây cũng chẳng sao cả. Lời này vào tai Hạ Như Sương vốn đang gần phát điên, rốt cuộc cũng làm ả dịu đi một chút. Hạ Như Sương hít sâu một hơi, nói, vừa rồi tôi nói cũng có chút không đúng. Tôi xin lỗi, khi nãy là tôi giận quá mất khôn. Nhiếp Thu Xính là người thế nào, cô ta chỉ là một đứa con gái lớn lên ở nông thôn, cái gì cũng không hiểu, mang theo một đứa nhỏ, cô ta sao có năng lực gì. Vậy mà lần nào cô ta cũng tránh thoát, để đến giờ cái đơn giản nhất là hành tung của cô ta chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Diệp Kiến Công nghe châm biếm này của ả, làm gì có ý xin lỗi nào, rõ ràng vẫn hoài nghi lắm mà. Lao nói thẳng, cô đừng quên bên cạnh cô ta còn có một gã đàn ông có thủ đoạn thông thiên. Cô cũng đừng nói Diệp gia tôi ở Lạc Thành lợi hại thế nào, dù sao về cơ bản tôi cũng không thể đấu lại được gã kia. Bằng không, cũng không đến nỗi vợ chết, hai con tàn phế. Nếu cô thật sự nghi ngờ tôi, vậy thì tự mình đi mà thăm dò, đi mà tìm hiểu. Chuyện này tôi mặc kệ, nhà chúng tôi giờ cũng chẳng còn gì để bồi thêm cho cô nữa đâu. Từ trước đến giờ, Diệp Kiến Công vẫn luôn kính cẩn nghe theo Hạ Như Sương, hôm nay lại liên tiếp đấu khẩu với ả, từng lời của lão đều khiến Hạ Như Sương cảm thấy chói tai. Nhưng ả còn cần lợi dụng Diệp Kiến Công làm tay sai cho mình, nên đành cắn răng nói, ông bình tĩnh một chút đi. Tôi vẫn rất bình tĩnh, cho tới bây giờ người mất bình tĩnh là cô thôi, chờ cô bình tĩnh lại biết được kế tiếp nên làm như thế nào thì nói sau. Còn về Nhiếp Thu Xính, tôi sẽ tiếp tục tìm. Nhưng cô cũng đừng kỳ vọng quá lớn ở tôi. Nói xong, Diệp Kiến Công liền cúp máy. Sự kiên nhẫn của lão với Hạ Như Sương sắp cạn rồi. Người phụ nữ này khi đối mặt với chuyện liên quan đến Nhiếp Thu Xính quả thực quá mức điên cuồng. Thật giống như người điên vậy. Đây là lần đầu Diệp Kiến Công chủ động cúp điện thoại trước Hạ Như Sương. À tức giận đến run người, vung tay ném chiếc di động xuống đất, vang lên một tiếng cạch. Vì dùng sức quá lớn nên khiến cả chiếc điện thoại bung ra. Tin cũng văng ra ngoài. Hạ Như Sương nghiến răng nghiến lợi mắng, an hại, an hại. Con khốn, còn dám chạy à? Sớm muộn gì tao cũng bắt được mày, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Có người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng đến vặn vẹo của Hạ Như Sương liền hoảng sợ không thôi. Hạ Như Sương vội phản ứng lại, túi đầu, không người nhặt chiếc di động trên mặt đất lên. Vừa rồi lỡ tay đánh rơi di động. Người nọ chỉ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hạ Như Sương cất điện thoại di động vào túi sách, ưỡn ngực, xoay người ra khỏi nhà vệ sinh. Trên mặt ả lại một lần nữa khôi phục vẻ cao quý tao nhã, ả là Hạ Như Sương, là con gái duy nhất của Hạ gia, là phu nhân Du gia. Ả có xuất thân cao quý, nhà chồng cũng cao sang, ả là người phụ nữ tôn quý nhất Hải Thành, không kẻ nào có thể uy hiếp được địa vị của ả. Hạ Như Sương trở lại hội trường. Ả vừa nhìn liền nhận ra bóng hình đặc biệt trong đám người đông đúc. Bóng dáng cao ngất, thẳng tắp như là một cây tùng xanh, chẳng có lấy một điểm gấp khúc. Dù chỉ là một bóng người giữa đám đông thì anh cũng là người tỏa sáng nhất trong bọn họ. Trong mắt Hạ Như Sương hiện lên vẻ ái mộ không thể che giấu. À khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười mà mình tự cho là đẹp nhất, bước chân là lướt đến bên cạnh ý ỉa, thân mật gọi một tiếng, anh Lan. Trong khoảnh khắc, bóng dáng cao lớn kia, chậm rãi xoay người lại bốn. Chương 285, người đàn ông mà ả ái mộ nhiều năm. Lúc người ấy đến trước mặt bạn, ánh mắt bạn sẽ chẳng còn thấy được bất kỳ ai khác. Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực như mặt trời giữa trưa, vậy mà không thể nào che được ánh sáng phát ra từ mắt anh ấy dù chỉ một khoảnh khắc, quả thật giống như đom đóm và mặt trăng mặt trời. Từng phần trong ngũ quan của anh ấy không phải là hoàn hảo, đẹp đẽ nhất nhưng khi đặt chúng lại với nhau trên gương mặt anh, lại có thể khiến cho người ta phải cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một người khiến người khác lóa mắt đến vậy. Bạn thậm chí cũng không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung về anh ấy, trong trẻo mà lạnh lùng, tao nhã, tự phụ, phi phàm mà sâu lắng, khóe môi giống như vĩnh viễn mang theo nụ cười hoàn mỹ. Bạn sẽ cho rằng anh ấy là một người ôn hòa dễ gần, thế nhưng chỉ đến khi bạn đến gần anh ấy mới có thể nhận ra rằng, bạn vĩnh viễn không thể đến gần người như anh ấy. Có lẽ từ khi ra đời, anh ấy đã là vị thần tọa trên thiên giới, mặc cho bạn có hao tâm tổn sức thế nào cũng không thể chạm đến anh. Người này, chính là Hạ An Lan, con cả nhà họ Hạ, đứa con duy nhất. Mà giờ phút này, đôi mắt hẹp dài thâm thúy của anh dẫu có cố gắng che giấu cũng không khó nhận ra vẻ lạnh lùng chán ghét. Hạ Như Sương nhìn người đàn ông trước mặt mình, gần như không thể khống chế nổi cảm xúc. Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát ra niềm si mê. Người đàn ông này chính là người khiến ả tương tư nhung nhớ bao nhiêu năm. Ả vẫn luôn khát vọng có thể trở thành vợ của anh, được ở cạnh anh. Vậy mà, hiện giờ ả cũng đã là vợ người khác, chỉ hận bà già chết tiệt kia. Năm đó bà ta không chỉ không đồng ý chuyện gả ả cho Hạ An Lan, ngược lại còn bắt ả về làm dâu nhà họ Du. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn đang si mê Hạ An Lan của ả lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn. Hạ An Lan nhíu mày, nỗi chán ghét từ tận đáy lòng càng không thèm che giấu, xoay người bỏ đi. Hạ Như Sương vội vã chạy theo, gọi, anh Lan, chờ em. Dù sao chung quanh vốn đông đảo quan khách, bữa tiệc tối nay quy tụ các chính khách, thương nhân đứng đầu Hải Thành, anh vừa trở thành thị trưởng của thành phố này, biết bao nhiêu người đều đang nhìn mình nên Hạ An Lan đành phải đứng lại. Hạ Như Sương nhấc váy đi đến trước mặt anh Lan đến thành phố nhậm chức, làm em gái, em cũng nên thực hiện trách nhiệm của chủ nhà chứ nhỉ. Khóe môi Hạ An Lan hơi nhếch lên, lộ ra một chút châm trọng, cô là chủ nhà sao? Hạ Như Sương sửng sốt, lập tức hối hận về lời vừa rồi của mình, à không nên nói như vậy mới phải. Còn chưa kịp giải thích, Hạ An Lan đã thản nhiên nói, tôi cũng không biết phải nói sao, tôi là thị trưởng Hải Thành, cũng coi như là quan phụ mẫu của dân chúng thành phố này, vậy mà lại cần người khác tận tình thực hiện trách nhiệm của chủ nhà sao? Thể diện của cô cũng lớn quá nhỉ, hay cô nghĩ Hải Thành này là của Du gia nhà cô? Hạ An Lan hỏi một câu khiến tim Hạ Như Sương giật nảy lên, lòng bàn tay toát mồ hôi. À sơ suất quá, tự dưng lại nói lời không nên nói. À vội vã giải thích, anh Lan, em không có ý đó, em chỉ muốn mời anh tới nhà ăn bữa cơm rau dưa thôi. Em nghĩ, dù sao chúng ta cũng là người nhà. Ngày hôm qua chú Hạ còn nói, anh Lan một mình tới Hải Thành nhận chức nên muốn em quan tâm đến anh thật tốt thôi. Hạ Như Sương vội vàng đem ba Hạ An Lan ra, đổ trách nhiệm lên người ông. À nghĩ chỉ lấy ông ra làm lá chắn, Hạ An Lan cũng không tiện cự tuyệt, dù sao đó là ba anh. Hạ An Lan đã sớm chán ghét cái kiểu đổ thừa này của Hạ Như Sương. Anh nhìn ả, lộ ra một nụ cười nhạt. Ngay lúc cả đang hoang mang, đôi môi mỏng hé ra, cút. Sắc mặt Hạ Như Sương trắng nhợt, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi. Hạ An Lan là hạ người gì chứ? Từ nhỏ đến lớn đều là loại người hoàn mỹ đến mức không thể bới móc được điều gì. Chương 286, là anh may mắn gặp được em. Anh dường như không phát cáu, cũng không tức giận. Thời đi học, thầy giáo từng nói, anh là hình mẫu hoàn mỹ cho dáng vẻ mà một quý công tử nên có, cao sang thanh nhã, ôn hòa khiêm tốn. Vậy nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến, giữa bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc này, anh lại nói với ả lời như vậy. Hạ Như Sương run lên, ả không biết vì sao, con tiểu yêu tinh kia đã chết nhiều năm như vậy, trong lòng người nhà họ Hạ lẽ nào lại chỉ có cô ta. Dù ả có làm thế nào đều không thể thay thế tiểu yêu tinh kia. Tại sao ả đã cố gắng như vậy mà không ai công nhận? Ả cũng coi như là con gái nhà họ Hạ cơ mà. Hạ Như Sương không cam lòng, Hạ An Lan càng không chịu quên con yêu tinh đó, ả càng không thể để cô ta trở về. ả nhất định sẽ tìm được con yêu tinh đó, giết chết cô ta, tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội phá hỏng tất cả những gì mình vất vả mới đạt được. Du Khiên đi tới, hỏi, Như Sương, vừa rồi em nói gì với anh vợ vậy? Anh ấy có nhận lời đến nhà ta không? Biểu cảm trên mặt Hạ Như Sương lập tức hòa hoãn lại, thở dài tiếc nuối nói, anh Lan nói anh ấy vừa mới đến thành phố nhậm chức, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý anh ấy. Anh ấy làm chuyện gì, cũng khiến cho người ta phỏng đoán đủ đường, thế nên cũng không tiện thân mật với nhà ta. Bằng không, nhà ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, như vậy sẽ không tốt. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, khi anh ấy nắm giữ được tình hình của Hải Thành thì sẽ tới thăm nhà chúng ta. Hạ Như Sương nói có vẻ hợp tình hợp lý. Du Khiên nghe vậy liền bừng tỉnh, còn cảm thán, thật sự không ngờ anh vợ lại cẩn thận đến vậy, cái gì cũng đều nghĩ thay cho em. Vẻ mặt Hạ Như Sương kiêu ngạo, đương nhiên, em chính là con gái duy nhất nhà họ Hạ, anh trai của em đương nhiên nên suy nghĩ cho em rồi. Nói xong, ả lại cảm thấy, dường như, nói như vậy, sự thật cũng là như vậy. Nhưng sự thật là thế nào thì lại chỉ mình cô ta biết. Sau khi buổi tiệc chấm dứt, Hạ An Lan cùng với thư ký rời đi. Du Khiên cùng Hạ Như Sương bước tới, muốn nói chuyện với An Lan, anh cả, anh. Kết quả, còn chưa dứt lời, Hạ An Lan đã sải bước đi qua, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc hai vợ chồng hắn, giống như căn bản chưa từng thấy hắn. Điều này khiến Du Khiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, người xung quanh đều đang nhìn hắn đó. Nếu nói Hạ An Lan đối người khác cũng như thế, thì cũng không nói làm gì. Đằng này người ta chào hỏi anh đều mỉm cười ôn hòa đáp lễ. Thế nhưng lại đối với vợ chồng hắn hoàn toàn trái ngược. Du Khiên cảm thấy như bị tát vào mặt. Hắn đầy một bụng tức, nhưng lại không tiện phát tác, anh ấy rõ ràng là cố ý. Hạ Như Sương nắm chặt tay, đúng vậy, chính là cố ý, thế nhưng đương nhiên ả không dám nói ra, chỉ đành nhỏ giọng an ủi, anh Lan đối với anh như vậy, cũng là muốn tốt cho anh. Anh ấy ra vẻ không để ý tới anh là để về sau mọi người sẽ không nhằm vào nhà họ Du chúng ta. Du Khiên nhíu mày, thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm. Nam. Thủ đô, Nhiếp Thu Xính liên tục nhìn ra ban công. Vừa rồi Du Dực nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, liền đi ra ban công. Anh mở cửa bước ra, gió thổi vù vù, át hết tiếng nói khiến cô chẳng nghe được lời nào. Thế nhưng, có vẻ như anh với người ở đầu dây bên kia đang cãi nhau. Điều này khiến Nhiếp Thu Xính có phần lo lắng. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy, rất có thể nguyên nhân là vì cô. Nói chuyện điện thoại xong, Du Dực cũng không bước vào ngay, Nhiếp Thu Xính do dự một lát rồi bước tới, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Du Dực đột nhiên ôm lấy cô, anh thực sự may mắn vì đã gặp được em. Chương 287, là cô khiến anh cảm nhận được mùi vị của gia đình. May mắn gặp được Nhiếp Thu Xính, bằng không? Đời này anh đâu cảm thụ được hương vị ấm áp của một gia đình. Còn về nhà họ Du ở Hải Thành kia, nếu có thể thì cả đời này anh cũng không muốn đưa Nhiếp Thu Xính về đó. Những người trong nhà ấy, thậm chí là cả ba mẹ anh, ai cũng đeo mặt nạ lâu đến nỗi thật sự trở thành một bộ phận không thể tách rời trên cơ thể họ, khiến người khác không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cũng chính vì chuyện này mà Du Dực mới bỏ đi. Không hề nghĩ tới chuyện kế thừa sự nghiệp của gia tộc, lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó quay về tranh giành gia sản với anh trai mình. Hơn nữa, anh cũng hiểu được, gã anh trai kia của anh mặc dù bên ngoài vẫn giả bộ rằng bọn họ là anh em thân thiết, nhưng chỉ cần anh ở lại nhà đến ngày thứ ba, anh trai anh sẽ vòng vo dò hỏi xem anh trở về là định ở tạm, hay là định về ở hẳn. Nếu chỉ ở tạm vài hôm thì tự nhiên hắn vẫn sẽ đối đãi với anh nhiệt tình như trước. Nhưng nếu anh định ở lại lâu dài, thì kỳ diệu thay, vợ chồng anh ta sẽ phối hợp với nhau biểu hiện xuất sắc các kiểu trước mặt ba mẹ, để ba mẹ thấy được, vợ chồng con trai cả hiếu thuận như thế nào, còn đứa con thứ hai đúng là nghịch tử, quy tụ đủ mọi tật xấu đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Để rồi đến khi ba mẹ mắng nhiếc chút giận lên con thứ, cặp vợ chồng kia sẽ xuất hiện ở bên giả vờ khuyên giải, mà thực chất là thêm dầu vào lửa. Loại thủ đoạn này, thật sự là nhắm mắt lại anh cũng có thể hình dung ra được. Dẫn Thu Xính về nhà, anh chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện này đối với hai mẹ con cô chẳng có gì tốt lành cả. Anh chỉ muốn mẹ con cô được hưởng những tháng ngày yên bình, giản dị. Còn những thứ khác, dù là ân oán gia tộc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ chị em dâu, anh cũng chẳng muốn mẹ con cô bị cuốn vào mấy chuyện đó dù chỉ một chút. Nhà họ Du không phải nơi hay ho gì, mẹ ruột anh cũng không phải kiểu phụ nữ tốt lành gì, còn bà chị dâu của anh thì thật sự là loại phụ nữ tâm địa xấu xa. Ngoài cửa sổ gió thổi rất mạnh, nhưng lại mang theo toàn hơi nóng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhiếp Thu Xính bị Du Dực ôm, chỉ chốc lát trên người đã toát đầy mồ hôi. Cô cũng không dám vùng vẫy, vì cô nghe ra trong lời nói của Du Dực có điểm không đúng, hẳn là anh có tâm sự. Cô do dự một hồi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, chậm rãi vỗ nhẹ, sao anh đột nhiên lại như thế, có phải vì cuộc điện thoại vừa rồi không? Là người nhà anh gọi phải không? Du Dực không hề động đậy, phải, là người nhà anh. Nhiếp Thu Xính tựa cằm lên vai Du Dực, cắn môi, hỏi, Du Dực, em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ, em nói đi. Ngón tay Nhiếp Thu Xính theo bản năng ngoắc lấy nhau sau lưng Du Dực, anh đã kết hôn chưa? Ở nhà, anh có vị hôn thê hay bạn gái nào không? Tâm tình Du Dực vốn đang áp lực, nghe Nhiếp Thu Xính hỏi vậy, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cô một cái. Không có, tất cả đều không có, em là mối tình đầu của anh, là mối tình đầu. Những người đàn ông khác hẳn là đều có mối tình đầu khi còn trẻ tuổi nhưng Du Dực thì khác, anh luôn cự tuyệt nên không hề có. Có thể nói những năm tháng trước khi gặp được Nhiếp Thu Xính, đối với anh mà nói, phụ nữ nào cũng giống nhau cả, chỉ là giới tính khác với anh thôi. Không một ai có thể khiến tim anh đập nhanh hay toàn thân bị kích thích. Cũng chẳng có cách nào khiến anh cảm thấy muốn yêu thương nhung nhớ đối với những cô gái đó. Chỉ có riêng Nhiếp Thu Xính là duy nhất. Hai má Nhiếp Thu Xính nhường đỏ, vậy thì không sao. Chỉ cần không phải chuyện này, chỉ cần không phải làm kẻ thứ ba, vậy thì cô không có gì phải sợ. Chương 288, anh tự mình tìm vợ, không liên quan đến bọn họ. Du Dực nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Anh bối rối bởi câu hỏi vừa rồi của cô, nói, Thu Xính. Nhà anh ở Hải Thành cũng là gia tộc có chút danh vọng, nhưng một gia đình như vậy thì lại càng phức tạp. Bên ngoài ổn định mà trong thì rốn ren, chính anh cũng không muốn trở về đó, chắc em cũng hiểu được, gia đình như thế nhiều chuyện phức tạp như nào. Nhiếp Thu Xính lần đầu tiên được nghe Du Dực nói đến chuyện trong nhà. Nhìn sắc mặt anh, lại nghe cách nói chuyện của anh, Nhiếp Thu Xính bỗng thấy có chút đau lòng. Trước kia anh không nói, cô chỉ nghĩ là anh không muốn nói, nhưng không nghĩ tới. Thì ra chuyện này lại chứa nhiều ẩn tình phức tạp như vậy. Cô muốn an ủi Du Dực, lại không biết nên an ủi như thế nào, vì cô không biết nên nói thế nào mới đúng. Du Dực thở dài một tiếng, đã rất nhiều năm anh không trở về nhà, bọn họ vẫn luôn thúc giục anh. Thực sự anh cũng không muốn đưa em về nhà chút nào. Anh sợ, sau khi em biết chuyện nhà anh, sẽ ghét bỏ anh. Nhiếp Thu Xính kinh ngạc mở to hai mắt, em ghét bỏ anh. Anh đừng nói đùa. Em đã kết hôn một lần, còn có con gái nhỏ. Đôi khi, em còn suy nghĩ, rốt cuộc là anh thích em ở điểm gì chứ? Ngón tay Du Dực vuốt ve phần da non mềm phía sau thai Nhiếp Thu Xính. Xem ra, em thật không biết sức hấp dẫn của mình lớn chừng nào. Anh chưa từng động lòng với ai, em là người đầu tiên, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy anh một chút. Cứ luôn như thế, anh cứ bất chợt nói một câu, lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Cô sợ những lời sau đó của anh khiến mình khó có thể chống đỡ, vội lảng sang chuyện khác, thế anh có định khi nào thì về nhà không? Chẳng lẽ không định quay về hay sao? Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy vành thai Nhiếp Thu Xính, trước tiên cứ trì hoãn đã, hiện tại không phải là thời điểm tốt để trở về. Huống chi, anh tự mình tìm vợ, vốn không liên quan gì đến bọn họ. Du Dực tất nhiên vô cùng rõ ràng mục đích ba mẹ anh yêu cầu phải đưa Nhiếp Thu Xính trở về. Không có gì ngoài chuyện muốn xem cô con dâu này, liệu có giống như con dâu cả, xuất từ danh môn, ra thế hiển hay không. Nếu đúng, bọn họ tất nhiên sẽ mở rộng cửa lớn hoan nghênh, còn nếu không phải, họ chắc chắn sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn đê tiện để chèn ép. Anh thật sự không muốn cho Nhiếp Thu Xính phải đối diện với bộ mặt xấu xa của những người mà anh gọi là người nhà ấy. Mặt Nhiếp Thu Xính hơi nóng lên, Du Dực gọi cô là vợ, cô dường như đã chậm rãi thích đứng rồi. Lúc mới ôm Nhiếp Thu Xính, Du Dực thật sự chỉ muốn tìm chút an ủi từ cô. Nhưng càng ôm, tâm tư càng không đứng đắn, không nhịn được ý nghĩ muốn làm bậy. Tay cũng dần bắt đầu làm chuyện xấu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh không nhịn được, bắt đầu hôn lên vành thai Nhiếp Thu Xính, rồi lại từ thai chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần. Hôm nay cô mặc cổ áo khoét sâu lại càng khiến anh có nhiều không gian để khiêu khích. Thân mình Nhiếp Thu Xính bị ôm chặt, muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cũng không có sức, hai bàn tay nắm áo sau lưng anh, cảm thụ làn môi anh đang làm loạn trên xương quai xanh của mình. Đột nhiên, anh cắn một cái khiến Nhiếp Thu Xính bị đau đến giật cả mình, anh nhẹ một chút. Giọng nói yêu kiểu của cô giống như đang làm nũng khiến Du Dực nghe thấy lại càng không khống chế được, ngón tay nhấc cằm cô, túi đầu mạnh mẽ mà hôn lên. Đêm hè đầy gió nóng, trên ban công có thể nghe được tiếng gió vù vù ngoài cửa. Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy gió thổi đến trên người cô nóng bỏng như đang nướng thịt vậy. Làn váy bị vén lên, bàn tay Du Dực dọc theo đùi cô trườn lên trên, cuối cùng tiếp xúc với vùng đất cấm. Nhiếp Thu Xính giống như đột nhiên bị kinh hãi, dùng sức đẩy anh một cái. Chương 289, anh sẽ không cưỡng ép em, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. Cô đỏ mặt, có chút kích động nói, Thanh Ti còn đang thức chờ em về ngủ cùng. Anh cũng thật là. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Em về phòng trước đây. Du Dực ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt thâm thúy, ngoài chút bất mãn vẫn còn một phần lửa tình rực cháy, vô cùng hấp dẫn. Anh nhìn Nhiếp Thu Xính mà tim đập vẫn thình thịch. Anh hỏi, Thu Xính đến bao giờ? Em mới có thể cho anh. Trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút kích động, từ từ em vẫn chưa sẵn sàng, chờ em chuyện đó. Du Dực hít sâu vài hơi, cuối cùng buông cô ra, không đổi, anh sẽ không cưỡng ép em. Anh không đổi bốn. Mới là lạ. Mấy chữ cuối, Du Dực cũng chỉ dám cắn răng nói ở trong lòng. Có trời biết, anh cũng đã nghĩ đến chuyện chẳng thèm quan tâm, cứ thế bế cô vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đặt trên giường, sau đó, có điều, cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Anh vốn là muốn đàng hoàng cưới Nhiếp Thu Xính về làm vợ, muốn tôn trọng cô. Về chuyện kia, nếu cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô. Anh sẽ không khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Cô thấp giọng nói, em về phòng trước đây. Nhiếp Thu Xính che mặt chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, ngượng ngùng không chịu được. Cô cũng không biết như thế nào. Chỉ cảm thấy không nói ra được, thậm chí có chút kích động bất an. Nhiếp Thu Xính xoa xoa mặt, thật ra trong lòng cô hiểu rõ, tại sao mỗi lần bọn họ như vậy, ban đầu đều nồng nhiệt hòa hợp, nhưng đến khúc sau, lại khó khăn mà kiềm lại. Bởi vì, cô vẫn cho rằng, lần đầu tiên của mình không phải dành cho Du Dực. Cô thực lo sợ anh sẽ chán ghét cô, đây vẫn là gút thắt lớn trong lòng Nhiếp Thu Xính. Như một cái gai ghim trong lòng cô. Cô không biết phải làm thế nào mới nhổ đi được. Đột nhiên giọng nói non nớt của Thanh Ti vang lên, mẹ. Nhiếp Thu Xính vội ngẩng đầu, con gái bé bỏng, sao lại tỉnh giấc thế? Con muốn đi vệ sinh. Nhiếp Thu Xính xoa đầu cô bé, đi thôi. Chờ Thanh Ti trở lại giường, Nhiếp Thu Xính lấy chăn mỏng đắp lên trên bụng cô bé, nhìn cô bé ngủ say, nhưng chính mình lại chẳng hề buồn ngủ. Cô nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, nơi này không phải thôn Yến Hà. Cũng không phải huyện Bình, càng không phải là Lạc Thành nơi cô mất mạng kiếp trước, nơi đây là nơi để cô bắt đầu một cuộc đời mới. Nhiếp Thu Xính nhìn Thanh Ti, trên mặt lộ ra nụ cười. Cô sẽ cố gắng hết sức, cố gắng cùng Du Dực an an ổn ổn mà làm một đôi vợ chồng bình thường, cố gắng, nhổ cái gai đang ghim chặt trong lòng cô đi. Cô sẽ không để những người hay những chuyện trong quá khứ tiếp tục dây dưa đeo bám mãi lấy cuộc sống hiện tại của cô nữa. Nhà họ Du ở Hải Thành. Đêm nay lại loạn cào cào đến khuya mới tạm lắng. Vợ chồng Hạ Như Sương cùng rời khỏi bữa tiệc, mỗi người lại ôm một tâm tư khác nhau. Về đến nhà, chỉ thấy vợ chồng ông bà Du ngồi ngoài phòng khách, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Hạ Như Sương đi qua, dịu dàng hỏi, ba mẹ làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Đừng tức giận, có chuyện gì, cứ nói với chúng con, ai dám làm ba mẹ không vui, con sẽ cho kẻ đó một bài học. Bà Du nắm tay Hạ Như Sương, phẫn nộ nói, còn không phải là do thằng em trai chẳng ra gì của các con, mẹ bảo nó mau đưa đứa con gái kia về đây cho mẹ xem mặt, nó lại nói là không có thời gian. Mẹ bảo nó gửi ảnh về đây, nó cũng không đồng ý còn nói đấy là vợ chồng nó tâm đầu ý hợp, về ở với nhau, không cần ba mẹ đồng ý đúng là muốn chọc mẹ tức chết mà. Con nói xem, tại sao nhà họ Du chúng ta lại có đứa con trai ngỗ nghịch như thế? Ông Du lạnh lùng quát, hừ, có bản lĩnh thì cả đời nó đừng có bước chân về nhà này, đừng mang họ Du nữa, cứ dẫn đứa con gái kia ở bên ngoài tự lo thân mà sống cả đời đi. Chương 290, phải hủy diệt mối tình trong lòng anh. Vợ chồng Hạ Như Sương liếc mắt nhìn nhau một cái, ả mỉm cười, ba, mẹ. Hai người đừng tức giận, chắc là chú ấy bận quá thôi. Con nghĩ chờ đến khi chú ấy rảnh rỗi tự nhiên là sẽ về nhà. Ba mẹ nghĩ xem, dù chú ấy không muốn, thì vợ chú ấy chắc chắn là muốn. Dù sao, đâu có cô gái nào không muốn gặp ba mẹ chồng, không muốn được ba mẹ chồng thừa nhận. Nếu ngay cả bố mẹ nhà trai còn chưa từng gặp, thế này còn tính là hôn nhân sao? Lời này của Hạ Như Sương còn một ý khác là, nếu đã không muốn trở về, thì cô gái kia tất nhiên là loại cực kỳ tệ hại, không có một chút hiếu thảo, không coi hai ông bà ra gì. Thứ con dâu như vậy, dù Hạ Như Sương không nói, hai người tuyệt đối cũng sẽ không coi cô là người trong nhà. Hạ Như Sương luôn chuẩn bị trước, mặc kệ người này đối với ả có uy hiếp gì hay không, trước hết cứ phải gài bẫy đã. Có điều, trong lòng ả cũng không hiểu sao mình lại bài xích vợ của Du Dực theo bản năng như vậy, rõ ràng ngay cả mặt mũi cô ả cũng chưa hề biết. Du Khiên cũng hùa theo, ba, mẹ, Hạ Như Sương nói vậy cũng có lý. Lúc ba mẹ gọi điện cho Du Dực cũng đừng cứ nôn nóng như thế, lần sau để con gọi cho chú ấy. Du Mẫu cảm thán, may mắn còn có hai con ở cùng bố mẹ, nếu không, chúng ta sớm đã bị cái thằng con trai vô liêm sỉ kia làm cho tức chết rồi. Hôm nay lời Du Dực nói, thật ra còn gay gắt hơn bà Du nói nhiều. Du Khiên nói, Du Dực từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bây giờ mẹ cãi nhau với chú ấy, nói không chừng, càng kích thích chú ấy bất mãn hơn. Vậy nên, ba mẹ cũng đừng chấp nhặt với chú ấy nữa. Nhiều năm như vậy nào ai đã thấy chú ấy chịu thay đổi đâu. Lần sau để con gọi điện, sẽ từ từ mà nói cho chú ấy hiểu. Hạ Như Sương thản nhiên liếc mắt nhìn chồng, lời này của hắn quả thật có ý tứ. Mới nghe, tưởng chừng như là lời nói của một ông anh không có lòng dạ gì, nhưng thực ra là cố ý bêu xấu Du Dực. Hạ Như Sương cúi đầu, cười lạnh, Du Khiên, hóa ra cũng chỉ như vậy. Ông Du buồn bực nói, thằng nghịch tử kia, ba thật sự nghi ngờ không biết nó có phải là hoàn nghiệt từ kiếp trước của nhà họ Du không nữa. Hạ Như Sương cùng Du Khiên vội và an ủi, khuyên giải để hai người bất giận, rồi mới lên lầu. Hạ Như Sương tới phòng con trai Du Hí, ả đi vào đúng lúc thằng bé đang say mê với chiếc máy chơi game mới mua. Du Hí nhìn thấy mẹ bước nào, vội vã đánh rơi cả điều khiển, sợ tới mức miệng nói lắp, mẹ, mẹ, sao mẹ lại vào đây? Đêm đã khuya mà con trai còn chưa ngủ, Hạ Như Sương răn dạy một phen, tịch thu luôn cả máy chơi game. Cuối cùng nói, bác con đến Hải Thành, hai ngày nữa mẹ dẫn con đi thăm bác. Du Hí hiện tại cái gì cũng không cần, nó chỉ cần cái máy chơi game của nó thôi, đấy là chưa kể, ông bác kia thật sự rất đáng sợ. Nó hỏi, mẹ, không đi được không? Không thể. Hạ Như Sương lạnh lùng nghiêm mặt, kéo thằng bé lại cầm lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ nó, nói, đến lúc đó, nhớ phải đeo chiếc vòng này, biết chưa? Du Hí lầu bầu, vâng, con biết rồi. Hạ Như Sương nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ, mặt vô cùng dữ tợn. Dù phải dùng biện pháp hay thủ đoạn gì, ả nhất định phải hoàn toàn hủy diệt mối tình thở nhỏ trong lòng Hạ An Lan, nhất định phải khiến cho Nhiếp Thu Xính hoàn toàn biến mất. Đêm đã về khuya, Hạ An Lan còn chưa đi ngủ, Hải Thành này là thành phố lớn phát triển hàng đầu cả nước, đồng thời, vấn đề cũng nhiều đếm không xuể. Thư ký cùng anh đến Hải Thành nhậm chức thấp giọng nói, thị trưởng, tổng thống có gửi thư đến, người có thể làm chuyện này đã quay lại thủ đô. Hạ An Lan ngẩng đầu, tốt, người nọ tên là gì? Du Dực. Chương 291, dẫn vợ con đi mua sắm. Hạ An Lan nhíu mày, Du Dực. Sao lại là họ Du? Vì Hạ Như Sương, Hạ An Lan đều không có ấn tượng tốt đẹp gì với người nhà họ Du. Thư ký đại khái cũng nhìn ra Hạ An Lan đang nghi hoặc, nói luôn, nhưng mà, lai lịch người này, cũng có điểm đáng chú ý. Lai lịch ra sao? Anh ta là em chồng của cô Như Sương. Nhà họ Du có hai con trai. Tuy nhiên, căn cứ theo tin tức thu thập được, người này từ nhỏ đã không hợp với người trong nhà, từ thời cấp 2 đã chuyển vào trường ở ký túc, từ đó ít khi về nhà. Sau đó lên cấp 3, lại giấu người nhà ghi danh vào trường quân đội, mấy năm gần đây đều không quay lại lấy một lần. Ở Hải Thành người quen anh ta cũng chẳng có bao nhiêu. Ba mẹ anh ta mỗi khi nhắc đến với người ngoài đều chỉ tiếc dạy con không ra gì, nói anh ta là nghịch tử. Thế nhưng, vẫn là người nhà họ Du. Thư ký lại nói, lúc trước ngày mà cô Như Sương kết hôn với anh Du, thật ra anh ta có quay về tham dự, nhưng mà không biết nảy sinh chuyện gì, hôn lễ còn chưa kết thúc mà người đã bỏ đi rồi. Từ đó đến giờ đã mấy năm, cũng chưa từng thấy trở về nhà. Lời nói của thư ký quả thực uyển chuyển, nhưng Hạ An Lan rất rõ ràng, chuyện này hẳn không ngoài việc Hạ Như Xương dở trò quỷ gì đó. Hạ An Lan cười lạnh, lại là người phụ nữ kia. Biết rồi, gửi tài liệu cho cậu ta, bảo cậu ta nhanh chóng làm chuyện này. Vâng. Trời sáng, Du Dực đưa Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đi trung tâm thương mại. Tới nơi, Thanh Ti cùng Nhiếp Thu Xính đều kinh ngạc không thôi, trung tâm thương mại đa dạng quá, bán đủ mọi thứ, rực rỡ muôn màu, chỉ xem thôi cũng không xuể. Nơi này so với huyện Bình, đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Du Dực quay qua Nhiếp Thu Xính nói, em muốn mua cái gì thì mua. Nhiếp Thu Xính nói, hay chúng ta mua rèm cửa trước đi. Rèm cửa trong nhà đều là do bọn Vương Tế Xuyên trang bị, nhưng dù sao cũng chỉ là ứng biến nhất thời, không ăn nhập gì với nội thất trong nhà. Cho nên Nhiếp Thu Xính muốn mua rèm để trang trí lại cho căn nhà. Nhiếp Thu Xính đã sớm tính toán qua, trong nhà cần 4 tấm rèm, còn ước tính hết bao nhiêu tiền. Đến khu vực hàng gia dụng, Nhiếp Thu Xính xem qua 2 cửa hàng, tới cửa hàng thứ 3 mới thấy ưng ý, màu sắc, hoa văn và chất lượng đều tốt, cô chọn cho Thanh Ti màu hồng nhạt, có gen, Thanh Ti rất thích. Cô hỏi Du Dực, phòng anh dùng màu nào? Du Dực nhìn cô cẩn thận chọn lựa mấy tấm vải rèm, trong lòng vô cùng mềm mại, em thích là tốt rồi, màu nào cũng được. Nhiếp Thu Xính nhìn xem mấy loại rèm, cái kia, lam nhạt, màu tím thì có hơi chói, cũng không hợp với nội thất trong nhà lắm. Du Dực gật đầu, ừ, màu lam nhạt cỏ vẻ hợp, lấy cái này đi. Nhiếp Thu Xính vui vẻ nói với người bán hàng, vậy là 4 tấm, như vừa rồi tôi nói nhé. Rèm phải đặt trước, chọn vải cùng kiểu dáng màu sắc, giao tiền đặt cọc, chờ ngày mai mới giao tới. Đặt xong rèm, cô định đi mua 2 bộ bát đĩa. Lúc đi ngang qua khu thời trang trẻ em, nhìn vào thấy có vài bộ đồ trẻ em rất đẹp, nhịn không được bèn dắt Thanh Ti đi vào. Nhìn thấy đủ loại áo quần trẻ em đầy màu sắc xinh đẹp lại hiện đại, Nhiếp Thu Xính cảm thán, đúng là thủ đô, so với huyện Bình thì quần áo trẻ em ở đây đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Cô chọn 2 bộ mình cảm thấy ưng ý nhất, cho Thanh Ti mặc thử. Quả nhiên, Thanh Ti mặc vào xong, còn xinh đẹp hơn búp bê trong tủ kính. Đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, gương mặt khả ái, xinh đẹp làm cho ai nhìn thấy cũng đều muốn ôm một cái. Chương 292, khiêng về nhà, đóng cửa lại, an thị. Trong cửa hàng, người bán hàng khen đến mức Thanh Ti phồng cả mũi, Nhiếp Thu Xính sờ sờ đầu Thanh Ti, vậy lấy 2 bộ này đi. Cô vừa mới nói xong, Du Dực đã nói, không được. Nhiếp Thu Xính sửng sốt. Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn Du Dực lúc ấy thấy có điểm không đúng, tựa như muốn nói, nhìn anh cũng ra dáng lắm, không ngờ lại bủn xỉn như vậy, có 2 bộ quần áo mà cũng không mua cho con gái. Ai ngờ, Du Dực lại chỉ vào mấy bộ quần áo treo khắp cửa hàng, 2 bộ thì đủ thế nào được, con gái bảo bối của anh phải mặc cái này, cái kia 5, còn có cái đó nữa, đều lấy hết. Chuyện này làm nhân viên cửa hàng sửng sốt. Vốn tưởng rằng đây là ông bố ki bo bùn xịn, ai ngờ lại là đại ma đầu chiều con gái phát cuồng. Nhiếp Thu Xính vội chạy lại kéo cánh tay Du Dực, sao mua nhiều thế, nhiều quá rồi. Chúng ta vừa mới dọn tới đây, em với Thanh Ti đâu có đem theo nhiều quần áo đâu. Em đừng nghĩ là giờ thời tiết vẫn còn nắng nóng, chẳng mấy hôm nữa là vào thu rồi, thời tiết sẽ chuyển lạnh, anh còn thấy mua bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu. Nói xong, anh cúi xuống ôm Thanh Ti, con gái bảo bối. Chuyển nhà đến nơi này, con có thích không? Thanh Ti gật đầu, thích thì có thích ạ, nhưng mà ba ơi, mua nhiều như vậy, sẽ tốn rất nhiều tiền. Du Dực nhẹ nhàng búng tay lên trán cô bé con này, đừng lo lắng vấn đề có tiền hay không, ba có năng lực nuôi cả con lẫn mẹ con. Nhiếp Thu Xính vẫn cảm thấy nhiều quá, hay bớt một chút đi. Chỗ này đâu có nhiều, mỗi ngày mặc một bộ, rất nhanh sẽ mặc hết thôi. Cứ như vậy đi, lần này nghe lời anh. Nhân viên cửa hàng lúc này mới kịp phản ứng lại, vô cùng cao hứng, vậy chỗ quần áo ngài chọn đều gói lại chứ ạ? Du Dực, đều gói lại hết cho tôi. Quần áo nhiều lắm, tôi thấy nhà mình không cầm hết được đâu, hay là ngài để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tới tận cửa. Được. Du Dực thanh toán tiền, lưu lại địa chỉ, một tay ôm con gái, một tay nắm tay vợ, thẳng tiến về phía khu trang phục phụ nữ. Mua đồ cho con gái, đương nhiên cũng phải mua đồ cho vợ, bằng không vợ về nhà lại ghen tị. Nhiếp Thu Xính cào cào lòng bàn tay anh, em không cần mua quần áo, mình đến đây làm gì? Lần trước không phải anh làm hỏng váy của em sao? Em nói đó là cái váy em thích nhất, anh vẫn còn áy náy, đương nhiên là muốn bồi thường cho em rồi. Bằng không, em vẫn ấm ức trong lòng rồi tức giận với anh thì biết làm sao. Trong đầu Nhiếp Thu Xính lập tức nhớ tới chuyện lần đó, mặt đỏ lựng lên. Ai thèm ấm ức với anh, em đâu có nhỏ nhen vậy. Vâng, vợ anh là người tốt nhất. Du Dực ôm cô vào trong cửa hàng. Vừa vào, anh đã thấy một bộ váy đỏ trên người ma nơ canh, không tay, bên hông có một vòng thêu, cổ kiểu sườn xám, làn váy bay bay. Anh bắt Nhiếp Thu Xính mặc thử, ban đầu cô nhất quyết không đồng ý, còn nói mình chưa từng mặc bộ nào rực rỡ như thế. Cuối cùng bị nhân viên cửa hàng cùng Thanh Ti hăm hở thúc ép, cô mới chịu cầm váy vào phòng thử đồ. Qua một hồi lâu, cô cực kỳ không tự nhiên bước ra. Nhiếp Thu Xính nắm lấy làn váy, thấy nhân viên cửa hàng cùng Du Dực đều nhìn cô không nói nên lời, trong lòng thấy không yên, chỉ cảm thấy không biết phải làm thế nào. Em đã nói rồi, em không hợp với kiểu váy này, để em thay ra đi. Thanh Ti phản ứng lại đầu tiên, kinh ngạc kêu lên, hoa, mẹ thật là đẹp. Đẹp thật không? Đẹp. Đẹp đến nỗi trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là khiêng về nhà, đóng cửa lại, ăn thịt. Du Dực phân vân, khiêng hay không khiêng? Chương 293, cô đẹp đến câu hồn, đoạt phách. Du Dực nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Xính, hai tay đã nắm chặt lại. Anh vẫn luôn biết một điều, cô rất đẹp. Anh cũng biết, bộ váy đỏ này cô mặc ở trên người hẳn sẽ đẹp lắm, nếu không, anh cũng không chọn nó. Nhưng anh lại không tưởng tượng ra được rằng là cô đẹp tới mức này. Lúc này, bao tự đại giai nhân trong điển tích từ xa xưa, vốn chỉ được dùng văn tự miêu tả, một khắc này, lại như hiển hiện trước mắt. Du Dự rốt cục hiểu được, vì sao thời xưa lại có câu khuynh quốc khuynh thành. Nếu anh là một vị quân vương, vì Nhiếp Thu Xính anh cũng tình nguyện bỏ qua hết thảy, chỉ cần có thể có được trái tim nàng. Chỉ trong khoảnh khắc Nhiếp Thu Xính từ cửa phòng thay đồ bước ra, trong đầu Du Dực đã là một mảng trống rỗng, bên hai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, mọi vật quanh mình đều biến đi đâu hết. Anh ngẩn ngơ nhìn Nhiếp Thu Xính, ánh mắt khó có thể rời khỏi thân thể cô dù chỉ nửa phân. Đôi môi đỏ mọng, da trắng như ngọc, eo thon nhỏ nhắn uyển chuyển. Quần đỏ, áo đỏ, tôn lên làn da như trong suốt, đôi cánh tay ngọc tinh tế mượt mà, gầy, nhưng không dơ xương. Vải mặc trên người áp sát da thịt, ôm trọn dáng người hoàn mỹ. Cổ áo lộ ra một khoảng nhỏ, da thịt nhắn nhủi, thực như vẽ rồng điểm mắt. Du Dực vốn nghĩ rằng cô thích hợp nhất với những bộ quần áo đơn giản thanh lịch, nhưng thật không ngờ, màu đỏ này lại là sự phối hợp hoàn mỹ với màu da trong trắng thuần khiết của cô. Màu đỏ kiều diễm đến cực điểm, vốn là rất khó phối với da người mặc. Rất nhiều người mặc đồ màu đỏ, ngược lại còn bị quần áo át đi nét hấp dẫn của bản thân. Nhưng Nhiếp Thu Xính không giống thế, màu đỏ kiều diễm kia càng tôn lên những nét đẹp của cô, làm cho tổng thể nét đẹp tăng thêm, khiến cho Du Dực thấy được một vẻ đẹp chưa từng hiển lộ trước bất cứ ai của cô. Giờ phút này, Nhiếp Thu Xính vừa có vẻ thẹn thùng của cô gái trẻ, lại có nét quyến rũ mặn mà của phụ nữ, đáy mắt trong suốt như nước, bộ dáng cũng rực rỡ mà tao nhã, kiểu diễm động lòng người. Mỗi hành động, mỗi cái nhíu mày cười, đều làm cho tim người ta sao động. Hết lần này tới lần khác, cô lại không biết chính mình giờ phút này đẹp đến nhường nào, trong mắt đen long lanh như có nước, mang theo vẻ ngây thơ vô tội, làm cho máu trong cơ thể Du Dực như cuộn lên. Chứ bỏ nội tâm bắt đầu nghĩ bậy muốn chiếm lấy cô để thỏa mãn dục vọng, thì trong lòng anh một ý tưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Màu đỏ, màu của áo cưới. Anh không thể chờ được muốn nhìn thấy Nhiếp Thu Xính mặc vào bộ áo cưới, trở thành cô dâu. Hình ảnh cô mặc áo cưới tân nương tất nhiên sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Nhiếp Thu Xính giật nhẹ làn váy, ánh mắt Du Dực nhìn cô quá nóng, khiến cô không biết nên mở miệng thế nào. Cô cắn môi, hỏi Thanh Ti, đẹp đẹp thật không? Mẹ vẫn cảm thấy, chiếc váy này không hợp với mẹ. Màu sắc rực rỡ quá. Từ trong kinh diễm bừng tỉnh lại, ánh mắt nhân viên cửa hàng lóe sáng như bóng đèn, cô sốt ruột nói, chị nhà à, chị cứ nghe em đi, váy này rất thích hợp với chị. Em gặp bao nhiêu người rồi nhưng chị là người duy nhất có thể hòa hợp với màu đỏ diễm lệ này. Chị không biết chị mặc váy này đẹp thế nào đâu, chỉ cần mặc váy này đi ra ngoài, không cần làm gì cả, chỉ cần đi một vòng thôi, là đã có thể làm điên đảo cả một đám đàn ông rồi. Mặt Nhiếp Thu Xính càng đỏ hơn, thật sự là càng nói càng khoa trương, làm gì đẹp đến mức ấy. Thật mà, không tin, chị cứ hỏi anh nhà đi, chị rất hợp với chiếc váy này. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu nhìn Du Dực, anh còn đang ngẩn người nhìn cô, mặt cô càng thấy nóng hơn. Nhân viên cửa hàng trêu ghẹo nói, chị xem anh nhà còn đang bận ngắm tới ngẩn ngơ ấy chứ. Chương 294, theo chồng mình đến đây. Nhiếp Thu Xính còn đang do dự, Thanh Ti nắm tay cô lay lay, mẹ ơi, mẹ thật xinh đẹp, mua thôi, nhất định phải mua. Vậy chúng ta mua thôi bốn. Nhiếp Thu Xính cố gắng lắm mới lấy được dũng khí để quyết định mua, nhưng cô vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một giọng nữ vô cùng hưng phấn, anh họ, em cũng muốn chiếc váy đó, đẹp quá, em nhất định phải bốn. Âm thanh vang lên quá đột ngột khiến mọi người đều quay lại nhìn. Một đôi nam nữ khoảng 20 tuổi đang đứng cách bọn họ không xa, người con gái kia, hai mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Xính, hay nói đúng hơn là nhìn bộ quần áo trên người cô. Nhiếp Thu Xính nhìn người thanh niên bên cạnh cô ta thì sửng sốt một chút. Là anh ta. Người thanh niên kia hiển nhiên cũng nhận ra Nhiếp Thu Xính, tia kinh diễm trong mắt anh ta chưa từng giảm đi. Sau khi nhận ra Nhiếp Thu Xính, đáy mắt anh ta cũng hiện lên vẻ bất ngờ. Hai người dường như đồng thanh nói, là cậu là chị. Du Dực vốn đang ngẩn ngơ ngắm vợ tương lai của mình, sau khi nghe Nhiếp Thu Xính và người thanh niên kia đồng thanh gọi người còn lại liền lập tức tỉnh táo lại. Xuất phát từ bản năng bài xích tất cả động vật khác giới tiếp xúc với Nhiếp Thu Xính, Du Dực lúc này đánh giá một lượt người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy đây nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Anh vốn hiểu rõ về đàn ông, xem ánh mắt gã thanh niên kia nhìn Nhiếp Thu Xính, tuyệt đối không hề đơn thuần chút nào. Cho dù không phải là sự ái mộ sâu sắc nhưng vẫn là có không ít cảm tình với cô. Người con gái trẻ tuổi bên lạnh liền giật nhẹ tay cậu thanh niên nọ, anh họ, anh biết cô ta à? Cậu thanh niên gật đầu, ừ, anh biết. Anh ta bước đến trước mặt Nhiếp Thu Xính, thật không ngờ có thể gặp chị ở nơi này, chị sao chị lại ở đây? Nhiếp Thu Xính mỉm cười, tôi cũng đang muốn hỏi cậu câu ấy, sao cậu cũng ở thủ đô? Đây là cậu thanh niên đã giúp cô trong cửa hàng đồ cổ lúc trước, chàng trai trẻ tuổi đã giúp cô không bị người ta lừa gạt Tần Hàn Thực. Tần Hàn Thực gặp được Nhiếp Thu Xính ở nơi này quả thực có chút hưng phấn, vừa rồi khi anh ta bị cô em họ lôi kéo vào cửa hàng này, trong chớp mắt nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Thu Xính khiến anh ta ngây người. Nếu không phải có em họ kéo tay anh ta, thì có lẽ hiện giờ anh ta cũng vẫn ngây người chưa phản ứng được. Anh ta âm thầm quan sát Nhiếp Thu Xính, vẫn khuôn mặt đó, nhưng quả thật hoàn toàn khác trước kia, dường như toàn thân cô đã chút bỏ vẻ chật vật để trở nên nổi bật đến lóa mắt, giống như một viên ngọc sáng, sau khi lau hết bụi bặm che mờ, thì không gì có thể ngăn cô tỏa sáng. Tần Hàn Thực cười nói, tôi còn đang đi học ở thủ đô, còn chị thì sao? Mặt Nhiếp Thu Xính đỏ bừng, đống có chút ngượng ngùng nói, tôi đi theo chồng mình đến đây. Tần Hàn Thực sửng sốt, chồng chị ư? Du Dực vốn đang đứng bên cạnh quan sát Tần Hàn Thực, nghe được lời này của Nhiếp Thu Xính, nhất thời cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, cảm giác mừng như điên lan tỏa khắp cơ thể. Cô gọi mình là chồng, cách xưng hô này, nghe thích chết đi được. Hai tay Du Dực vươn tới, khoác vai Nhiếp Thu Xính, bà xã, em giới thiệu cho anh một chút đi, cậu này là ai vậy? Tần Hàn Thực nhìn thấy Du Dực, trong lòng run lên, người đàn ông này không phải người thường. Cặp mắt kia mang theo tia sáng lạnh lẽo, sắc bén bắn ra từ phía. Đôi mắt ấy khiến anh ta cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén đang bổ tới. Anh ta vốn theo học ngành giám định cổ vật, mặc dù tuổi còn trẻ những kiến thức về đồ cổ cũng không ít, giám định cổ vật cùng đánh giá con người kỳ thật cũng không khác biệt nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt rõ ràng ưu khuyết điểm. Du Dực chính là người ưu tú hàng đầu trong những người ưu tú, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Chương 295, chúng ta thật sự rất có duyên. Tần Hàn Thực không thể ngờ được rằng chồng của Nhiếp Thu Xính lại là một người như vậy. Lần đầu tiên anh gặp hai mẹ con Nhiếp Thu Xính, trông hai người bọn họ vô cùng chật vật khiến anh ta nghĩ ra cảnh cô thật sự không tốt, không nghĩ là. Hóa ra anh ta sai lầm rồi. Nhiếp Thu Xính nói với Du Dực, anh còn nhớ lần trước em có nói chuyện mình mang chiếc bát cổ kia đi bán, suýt chút nữa bị lừa gạt, may mắn có cậu thanh niên này giúp đỡ một phen, nếu không em thật sự đã bị thiệt thòi rồi. Du Dực dương khóe môi, mỉm cười, thề ư, chuyện này trùng hợp thật, có thể gặp mặt thế này, xem ra cậu cũng rất có duyên với vợ chồng chúng tôi. Nụ cười trên mặt Tần Hàn thực có chút không tự nhiên, Nhiếp Thu Xính hẳn là không nghe ra ý tứ trong lời nói vừa rồi của Du Dực, nhưng anh ta thì nhận ra rất rõ ràng. Trọng điểm trong lời nói của Du Dực chính là, vợ chồng chúng tôi. Tần Hàn thực liếc mắt nhìn Nhiếp Thu Xính, cô đang đứng cạnh Du Dực, yên tĩnh thản nhiên, hai má ửng đỏ, mang theo chút ngượng ngùng, bộ váy đỏ vừa thuần khiết lại vừa toát ra vẻ quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào trông thấy e cũng không rời mắt đi được. Vợ chồng họ, dường như bốn, vô cùng xứng đôi. Nhưng, nhìn thấy vợ chồng cô tình cảm như vậy khiến lòng Tần Hàn thực có chút khó chịu đến khó hiểu. Anh ta thuận miệng nói một câu lấy lệ, đúng vậy, quả thật là có duyên. Lần trước không có cách nào cảm ơn cậu tử tế được. Hôm nay xa xứ gặp nhau, nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn cảm ơn cậu lần trước đã trợ giúp vợ con tôi. Tần Hàn thực uyển chuyển từ chối, không cần, tôi cũng chỉ là vô tình trông thấy nên thuận miệng nói vài câu thôi. Chuyện này với cậu có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhưng với vợ con tôi mà nói, chính là đại ân giúp đỡ lúc mẹ con cô ấy gặp khó khăn nhất. Phần ân tình này, đương nhiên phải cảm tạ. Tần Hàn thực quả thực đã giúp đỡ Nhiếp Thu Xính, đây là chuyện hoàn toàn rõ ràng. Mặc dù Du Dực không muốn, nhưng một khi đã gặp nhau, anh cũng phải cảm ơn một phen. Ánh mắt của cô em họ Tần Hàn thực như mọc ra chiếc móc câu, đầu tiên là chằm chằm nhìn trộm Du Dực, nhưng khi biết anh là chồng của Nhiếp Thu Xính, lại còn có cả đứa con bên cạnh thì đành tiếc nuối, chuyển mắt về phía Nhiếp Thu Xính. Cô ta gọi nhân viên cửa hàng tới, chỉ vào Nhiếp Thu Xính nói, bộ váy trên người cô gái này, lấy cho tôi cỡ nào tôi mặc vừa đi. Nhân viên cửa hàng lắc đầu, xin lỗi cô, bộ váy này hiện giờ chỉ còn một chiếc duy nhất, từng kiểu dáng trong cửa hàng chúng tôi, mỗi số đo chỉ có một bộ duy nhất, nhưng cỡ khác đều đã bán hết rồi ạ. Hơn nữa, đó còn là cỡ nhỏ nhất, nhưng lời này nhân viên cửa hàng cũng ngại nói ra. Cô ta cắn răng, lưu luyến không rời nhìn bộ váy trên người Nhiếp Thu Xính, hận một nỗi không thể trực tiếp lột nó trên người cô xuống, nhưng cô ta chợt nhớ ra vừa rồi Nhiếp Thu Xính và Du Dực nói chuyện với Tần Hàn Thực có vẻ rất khách sáo, nghe trong lời nói của bọn họ thì có vẻ vợ chồng họ nợ anh họ cô ta một phần ân tình. Một khi đã như vậy thì cô ta cũng không cần khách sáo làm gì, vì thế, cô ta hất cằm, không khách sáo nói, này, cô cởi bộ váy này ra cho tôi thử đi. Những người đang nói chuyện nhất thời đều im lặng, quay sang nhìn cô ta. Lời tôi nói, cô không nghe thấy à, cởi bộ váy này ra cho tôi thử đi. Nhiếp Thu Xính nhíu mày, cô không thích cô gái đang vênh mặt hất hàm sai khiến này, bộ dạng lấn át người khác không lễ phép chút nào, nhưng mà, cô ta lại là em họ của Tần Hàn Thực. Đôi mắt Du Dực nheo lại, lạnh lùng nhìn cô em họ Tần Hàn Thực, thản nhiên nói, xem ra tuổi cô cũng không còn nhỏ, chắc hẳn phải sớm biết nói rồi, nhưng sao đến giờ cũng không nói ra lời tử tế nào vậy. Tần Hàn Thực siết chặt tay, lời này là mắng em họ của anh không nói tiếng người, thiếu giáo dục. Chương 296, đương nhiên là để quyến rũ chồng tôi. Người ta tuy không nói thẳng nhưng lời này so với nói thẳng càng khiến mặt Tần Hàn Thực tối sầm lại. Anh ta cũng không tức giận khi nghe Du Dực nói vậy, chỉ giận cô em họ mình đã lớn thế này mà ngay cả lễ phép cơ bản cũng không hiểu. Bên ngoài với ở nhà đều giống nhau bốc đồng không hiểu trời cao đất rộng là gì. Anh ta khiển trách, Ninh Ninh, không được làm loạn. Cô em họ anh ta có ngôi, em chỉ muốn thử bộ váy này thôi, nhưng rõ ràng là bọn họ keo kiệt, chỉ một bộ váy cũng không để em thử. Chưa biết chừng bộ váy này căn bản không hợp với chị ta, em mặc vào còn đẹp hơn ấy chứ. Khoe môi Nhiếp Thu Xính giật giật, rõ ràng vừa rồi cô ta ỷ thế ép người ta, kết quả bây giờ lại trách họ keo kiệt. Du Dực châm biếm, tôi vốn chỉ nghĩ em họ cậu tùy hứng. Không ngờ cô ta lại còn biết tự lừa dối bản thân như vậy. Tôi không tin có người phụ nữ nào có thể mặc bộ váy này mà hấp dẫn hơn vợ tôi. Tần Hàn Thực bốn. Được rồi, anh không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình này quả thật có bản lĩnh mắng chửi người mà không có chữ nào thô tục. Nói em họ anh ta tự lừa dối bản thân hay nói rõ ra là bộ dạng cô ta quá xấu xí mà còn không chịu thừa nhận. May mà đầu óc cô em họ anh ta chậm chạp, nếu không... Chờ nó nhận ra ý này, thế nào cũng sẽ khóc đến mức trời long đất lở. Nó là đứa coi trọng mặt mũi nhất trên đời. Tần Hàn Thực đành xin lỗi thay cô em họ, thật xin lỗi, em họ tôi thất lễ. Cô em họ anh ta lại tiếp tục cầm ý, anh họ, rốt cuộc anh đứng về phía ai vậy? Anh đi theo em đi mua quần áo, sao giờ lại nói giúp bọn họ? Nếu bọn họ đã thiếu anh nhân tình thì anh bảo cô ta cởi chiếc váy này ra, như vậy không phải là được rồi sao? Du Dực mỉm cười, thật xin lỗi, tuy rất muốn trả lại cậu phần ân tình đó, nhưng chiếc váy này, vợ tôi đã muốn mua rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy, ân tình của cậu đối với chúng tôi hẳn là phải hơn một bộ váy này. Tần Hàn thực nhất thời không nói nổi một tiếng, Du Dực không nói nhiều lời nhưng mỗi câu đều là một cái hố, bên trong còn có không biết bao nhiêu cây trông nhọn. Nếu anh ta muốn Nhiếp Thu Xính tặng váy cho em họ của mình, vậy ứng với lời của Du Dực, đồng nghĩa với việc anh ta tự hạ thấp giá trị con người mình. Ân tình của anh ta không đáng giá chút nào. Cô em họ Tần Hàn thực đùng đùng nổi giận nói, cô ta đã già như vậy, còn mặc váy đỏ cái gì chứ? Tần Hàn thực nhanh chóng cắt lời cô ta, em im miệng, nếu em còn tùy hứng như thế, hôm nay em đi ngay. Nhiếp Thu Xính vốn không hề chấp nhận với cô em họ của Tần Hàn thực. Dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi, nhưng mà già già à? Cô làm sao đã già được chứ? Rõ ràng cô còn rất trẻ mà. Đã thế, đừng có trách cô bổ thêm một đao. Nhiếp Thu Xính cười dịu dàng, tuy tôi cũng không thấy để cô ta mặc chiếc váy này thì có vấn đề gì, nhưng mà cỡ váy này, rõ ràng cô mặc không vừa đâu, mua một cái váy mặc không vừa làm gì, lãng phí lắm. Biểu hiện trên mặt cô em họ của Tần Hàn Thực, theo những lời của Nhiếp Thu Xính, bắt đầu có chút rạn nứt. Mặc không vừa. Quá lãng phí. Đây không phải là đang chê cô ta béo sao bốn. Nét mặt cô em họ Tần Hàn thực nhất thời sụp đổ ngay sau đó. Gào lên, cô dám chê tôi béo. Tôi béo chỗ nào? Tôi béo chỗ nào chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi, đã già đến nỗi con gái cũng có rồi, lại còn muốn mặc chiếc váy như thế, có quỷ mới biết cô muốn đi quyến rũ ai bốn. May mà Tần Hàn thực ở một bên ngăn cản, nếu không cô ta đã xông lên cào cấu mặt Nhiếp Thu Xính rồi. Nhiếp Thu Xính kéo lại, cười cười nói, đương nhiên là để quyến rũ chồng tôi rồi. Dù sao người nhớ thương anh ấy nhiều lắm, tôi tự nhiên là muốn thể hiện sự xinh đẹp của mình ra, như vậy mới có thể nắm giữ được trái tim anh ấy chứ. Chương 297, anh muốn để em quyến rũ anh mỗi ngày. Nói ra lời to gan lớn mật thế này, trong lòng Nhiếp Thu Xính cũng vô cùng xấu hổ. Hai má không nhịn được mà đỏ bừng lên. Nhưng mà, cô cảm thấy, gì thì gì cũng phải nói mấy câu, bị người khác bắt nạt, mà cô còn tiếp tục lùi bước thì sẽ không phải là tốt tính nữa, mà sẽ thành cái bao cắt nhu nhược mặc người đấm đá. Chính bản thân Nhiếp Thu Xính cũng không nhận ra, từ khi cô chính thức làm thủ tục ly hôn với Yến Tùng Nam xong, tính tình vốn có chút tự ti của cô, dưới sự ảnh hưởng của Du Dực đang chậm rãi chuyển biến. Tính tình cô so với trước kia đã thoải mái, sáng sủa lên một chút, cũng dần dần bắt đầu có một ít tự tin. Nếu là trước đây, có người nói cô như vậy, cô chắc chắn sẽ không dám đáp lại như bây giờ. Nhưng lần này, bởi vì có Du Dực bên cạnh, trong lòng cô hiểu rằng, Du Dực nhất định sẽ không khiến cô bị thiệt thòi, cô không sợ. Du Dực nhìn thấy ánh mắt từ từ tỏa sáng của cô, cánh tay đang ôm bả vai cô của anh kích động đến nỗi run lên nhẹ nhẹ. Chuyện này thật sự là khiến anh cao hứng đến nỗi sắp không khống chế nổi nữa. Bà quyến rũ chồng của tôi. Du Dực không ngừng tưởng tượng đến lời nói vừa rồi của Nhiếp Thu Xính, tâm trạng liền vô cùng kích động, cuối cùng anh cũng đã biết cái gì gọi là vui sướng đến phát điên rồi. Thu Xính nhà anh, quả thật rất đáng yêu. Cả Tần Hàn Thực và cô em họ của anh ta đều sửng sốt, xem ra cũng không ngờ Nhiếp Thu Xính thoạt nhìn vô cùng bảo thủ lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô em họ Tần Hàn Thực chỉ vào Nhiếp Thu Xính, cô, đồ không biết xấu hổ. Đã ngần ấy tuổi mà còn vô liêm sỉ như vậy. Đúng, chính là vô liêm sỉ. Vẻ mặt Nhiếp Thu Xính bất đắc dĩ nói, cô gái à, sao cô có thể nói như vậy chứ? Đúng là khiến người khác nói cô thiếu giáo dục. Nếu tôi đi quyến rũ người khác, thì mới là không biết xấu hổ, nhưng mà, tôi đi quyến rũ chồng mình cơ mà, sao nói thế được? Cô vô. Cô em họ Tần Hàn Thực há mồm muốn mắng chửi Nhiếp Thu Xính, nhưng vừa mới mở miệng nói hai chữ đã bị Tần Hàn Thực bịt chặt miệng. Tần Hàn Thực thật sự đau đầu muốn chết với cô em họ của mình, nhanh chóng giữ chặt miệng để cô ta không nói được lời nào nữa, không thể để cô ta tiếp tục đắc tội với người khác. Anh ta nói với Nhiếp Thu Xính, thật xin lỗi, tôi thay em họ của mình nhận lỗi với hai người, chúng tôi đi trước. Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ tạ lỗi với hai người. Tần Hàn Thực nói xong liền nhanh chóng lôi kéo cô em họ mình rời đi, mặc cho cô ta giãy giụa cũng không thèm quan tâm. Đợi đến khi hai người họ đi rồi, Nhiếp Thu Xính mới thở ra một hơi, cô gái này thật khó chịu, cũng không biết nhà ai nuôi dưỡng ra một cô gái như thế nữa, lớn như vậy rồi mà thái độ đối nhân xử thế, lễ tiết cơ bản cũng không hiểu tí nào. Cô quay đầu muốn nói chuyện với Du Dực, kết quả, vừa thấy ánh mắt của anh, cô liền á khẩu không nói được lời nào. Ánh mắt Du Dực sáng rực, rất nóng, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Nhiếp Thu Xính nhanh chóng méo cánh tay Du Dực để anh hoàn hồn, không được nhìn tiếp như thế. Du Dực vẫn nhìn cô không chớp mắt như cũ, nói, anh thật sự muốn để em quyến rũ anh mỗi ngày. Mặt Nhiếp Thu Xính ngày càng đỏ, anh, đừng quậy nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một chút, hai người bọn họ còn đang ở bên ngoài mà. Nhiếp Thu Xính nhớ ra, Thanh Ti đã rất lâu không nói tiếng nào, cô xoay người gọi, Thanh Ti bốn. Không ai đáp lời. Nhiếp Thu Xính liền nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt trong cửa hàng nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của Thanh Ti. Lúc ấy cô liền luống cuống, lập tức đi tìm trong cửa hàng. Thanh Ti, Thanh Ti, con đang ở đâu? Cửa hàng lớn như thế nhưng rất nhanh đã tìm hết một lượt, căn bản không hề có bóng dáng của Thanh Ti. Trong lòng Du Dực vốn đang ngập tràn kiểu diễm ướt át liền nháy mắt không còn một ngống. Hai hốc mắt Nhiếp Thu Xính đã đỏ, thân mình không ngừng run rẩy. Chương 298, Kaka, anh đến tìm em sao? Du Dực vội vàng an ủi cô, đừng vội, trước hết tìm người hỏi một lượt, chúng ta với Tần Hàn Thực vừa mới nói chuyện một lát thôi. Trong lòng Du Dực hiện giờ không ngừng tự trách, là do anh quá sơ suất, là do anh không để ý đến con bé. Anh gọi điện thoại, hỏi xem có ai chú ý Thanh Ti vừa rồi đi đâu không? Nhân viên cửa hàng cũng thật sự hay nấy, xin lỗi anh, vừa rồi, hình như cô bé có đứng chơi ở cửa. Chúng tôi nghĩ cô bé sẽ không chạy xa, cho nên không để ý. Thanh Ti là sinh mệnh của Nhiếp Thu Xính, hiện giờ, không tìm thấy con bé, Nhiếp Thu Xính sợ hãi đến mất hồn. Cô không ngừng tự trách, đều do em, là em không để ý con bé. Nhiếp Thu Xính không kịp lấy gì, người đã lao ra bên ngoài, cô muốn đi tìm Thanh Ti của cô. Du Dực cuống quýt nói với nhân viên cửa hàng, đồ của chúng tôi, cứ gửi tạm trong cửa hàng các cô. Chắc bây giờ con bé vẫn còn ở trong trung tâm. Nơi này lớn như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là không đi khỏi đây được. Phiền mọi người hỗ trợ tìm con gái chúng tôi, đi tới radio của trung tâm giúp chúng tôi thông báo một chút, con bé nhà tôi tên Thanh Ti. Nhân viên cửa hàng còn đang muốn nói rằng Nhiếp Thu Xính còn đang mặc chiếc váy của cửa hàng bọn họ, nhưng mà, đến túi người ta còn bỏ lại, hơn nữa con gái người ta còn lạc mất, bọn họ cũng dám nói gì, gật đầu, được. Được rồi. Du Dực nhờ xong liền lập tức đuổi theo, anh không thể để lạc nốt Nhiếp Thu Xính được. Nếu không tìm thấy Thanh Ti, Du Dực biết, chuyện của anh và Nhiếp Thu Xính cũng sẽ không có tương lai gì nữa, nhưng trước mắt, anh sẽ mặc kệ hết thảy. Thanh Ti là con gái của anh có dốc hết sức lực cũng phải tìm Thanh Ti về. Hiện tại điều anh lo lắng nhất không phải là Thanh Ti tự chạy ra ngoài chơi mà là lo lắng con bé gặp phải bọn buôn người. Con bé còn nhỏ. Mặc dù có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không thể đọ nổi với những người trưởng thành giả dối được. Thừa dịp Thanh Ti còn chưa đi ra ngoài trung tâm, trước hết anh phải chặn mọi cửa rời khỏi trung tâm này mới được. Du Dực lấy di động, gọi một cuộc điện thoại, cục trưởng, giúp tôi chuyện này. Về sau dù anh giao cho tôi nhiệm vụ gì, tôi đều đáp ứng, nhưng hiện tại, anh phải giúp tôi tìm con gái mình. Nếu không tìm được con bé, về sau dù là nhiệm vụ gì, tôi cũng sẽ không tiếp nhận. Chỉ vài câu đơn giản, Du Dực đã nói rõ sự tình, nhờ cục trưởng lập tức điều động cảnh sát khu vực phụ cận tới. Anh đuổi theo Nhiếp Thu Xính, đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ tìm được Thanh Ti, tin anh. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính đã ngập tràn nước mắt, Du Dực. Nhất định phải tìm được con bé. Nhất định. Du Dực đống nhớ ra trung tâm này là do ai quản lý, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta. Vì thế không bao lâu sau, toàn bộ bảo vệ, lao công. Thậm chí cả những công nhân đang nghỉ ngơi đều chạy đến hỗ trợ tìm người. Trong lúc tất cả mọi người đều đang đi tìm Thanh Ti, con bé đang bị hai người phụ nữ trung niên lôi đi, hai người phụ nữ kia còn vừa đi vừa mắng, con bé này sao lại không nghe lời thế chứ, muốn mua đồ chơi, còn khiến mẹ tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ bừng lên, đồ lừa đảo. Bà không phải mẹ tôi, bà là đồ lừa đảo. Người đàn bà kia lập tức nâng cánh tay đang đặt trên lưng Thanh Ti đánh mạnh một cái, tao không phải mẹ mày thì ai là mẹ mày? Con bé này, Chỉ vì mày ăn vả muốn mua đồ chơi mà tao không mua cho mày nên mày thế này hả? Những người đi ngang qua không ai tiến lại, phần lớn đều tin rằng họ là hai mẹ con. Thanh Thi đau đến nỗi nước mắt tràn mi, không ai tin cô bé cả. Đột nhiên, cô bé nhìn về phía một bé trai, gọi lớn, anh trai. Anh đến tìm em rồi à, anh mau bảo gì này buông em ra, bà ấy cứ tự nhận là mẹ. Chương 299, anh, em là Thanh Thi. Giọng nói của Thanh Thi lạnh lót mà vang dội, đồng thời lại mang theo nỗi sợ hãi. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, có thông minh đến mấy thì cô bé cũng mới có 8 tuổi. Bọn buôn người thấy cô bé xinh đẹp, cảm thấy có thể bán với giá hời. Bên cạnh cô bé lúc ấy lại không có người lớn nên mới nhanh chóng bắt cô bé đi. Thanh Thi biết mình 8-9 phần là gặp phải bọn buôn người rồi. Cô bé vô cùng sợ hãi, nhưng mà dù cô bé nói gì, những người khác đều nghĩ rằng hai người phụ nữ trung niên kia mới là kẻ nói thật, vì gương mặt bọn họ đều rất hiền lành, đôn hậu nên khiến cô bé càng giống với một cô bé bị làm hư, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Thanh Thi muốn khóc, nhưng mà cô càng sợ nếu mình khóc thì sẽ không còn sức mà chạy trốn. Bị tún từ trên tầng lôi xuống dưới, Thanh Thi vẫn muốn tìm người cầu cứu, nhưng những người lớn ở nơi này, hoặc là cảm thấy Thanh Thi đang nói dối, hoặc là lười xen vào chuyện của người khác. Vừa rồi Thanh Thi luôn quan sát người qua lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng mà vì nguyên nhân gia đình nên đã sớm biết tình người ấm lạnh thế nào, hiểu được cách quan sát sắc mặt người khác. Những người đi ngang qua cô bé, phần lớn đều là lạnh lùng, chỉ duy nhất có cậu bé đang dựa vào lan can kia là khác, ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, giống như đang cười nhạo hai bà mẹ mình này. Lúc này Thanh Thi mới há mồm gọi to cậu bé hy vọng cậu bé ấy có thể giúp mình, không để cô bé bị bọn buôn người bắt cóc. Bé trai kia cùng lắm mới có 12, 13 tuổi nhưng trông rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm. Tuổi còn nhỏ nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn hẳn bạn đồng trang lứa, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng, hơn nữa lại toát ra vẻ cao quý khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám thất lễ. Người bên ngoài khi vừa thấy cậu sẽ nghĩ cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có nào đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu sẽ giật mình, tên nhóc này, sao lại có ánh mắt phản nghịch như vậy, tựa hồ như trời sinh khí chất phản nghịch, ánh mắt kiêu ngạo như có thể hướng lên trời, giống như không ai có thể khiến cậu để vào tầm mắt, thực sự hơi gợi đòn. Cậu nhíu mày, hứng chí nhìn Thanh Thi. Đôi mắt Thanh Thi phiếm hồng, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu bé không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc này, cũng thú vị đấy, đầu óc vẫn còn nhanh nhẹn. Đến nước này mà còn biết dùng biện pháp như vậy, nếu là đứa nhỏ bình thường thì át hẳn sẽ không thể nghĩ ra được. Cậu im lặng, muốn xem kế tiếp cô bé sẽ làm gì. Thân mình nho nhỏ của Thanh Thi sợ hãi đến run rẩy, nếu cậu bé này không chịu giúp cô sẽ thật sự bị bọn buôn người bắt cóc mất. Cô không muốn rời xa ba mẹ mình, vất vả lắm cô bé mới có được một gia đình hạnh phúc, cô không muốn mất đi như thế này. Thanh Thi lại gọi thêm một tiếng, anh trai. Anh mau nói cho hai dì này, em có ba có mẹ, không phải là bọn họ. Anh trai bốn. Hai ả mẹ mình kia vừa nghe thấy Thanh Ti gọi cậu bé kia là anh trai thì giật mình, sợ rằng cô bé còn có anh trai, đang nghĩ xem có nên chạy hay không. Nếu không, đợi cho có người biết bọn họ là kẻ buôn người thì nhất định sẽ bắt họ lại để đưa đến cục cảnh sát. Nhưng mà, cậu thiếu niên kia lại như cười như không, chỉ nhìn bọn họ mà không nói chuyện. Lúc ấy lá gan bọn họ mới nổi lên, lại tiếp tục đánh Thanh Ti vài cái, khiển trách, mày nhận loạn anh em cái gì, người ta là cậu chủ nhà giàu, còn mày là cái gì? Mày mà còn thế này, thì mẹ cũng không cần mày nữa đâu, đi mau. Nói xong liền kéo Thanh Ti lôi đi nhanh hơn, Thanh Ti quay đầu, anh trai, em là Thanh Ti. Anh! Mắt thấy cậu bé kia vẫn thờ ơ như cũ, nước mắt Thanh Ti rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống đất. Hai mắt cô bé sưng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi. Chương 300, đứng lại, tôi để các người đi sao? Giọt nước mắt của cô bé giống như rơi vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy lòng mình bỏng rát. Chỉ nghe cậu bé lạnh lùng kia, đột nhiên cất tiếng, đứng lại, tôi để các người đi sao? Hai kẻ buôn người đang lôi kéo Thanh Thi, liếc nhìn nhau một cái. Đang làm cho trước mặt nhiều người như vậy, nếu lại giả bộ không nghe thấy. Cứ cố tình rời đi sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. Bọn họ đành phải đứng lại, xoay người khinh bỉ nhìn cậu bé kia, nói, cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao? Thật ngượng quá, không dạy dỗ được con bé nên khiến cậu khó chịu. Cậu bé từ từ bước tới, không dạy dỗ được à, dù sao, nó căn bản cũng không phải con của các người. Đôi mắt của Thanh Ti vốn đang thương tâm không dứt, nghe được lời nọ của cậu bé liền vụt sáng, ngẩng đầu nhìn cậu bé. Con ngươi bị nước mắt thấm ướt, sáng đến kinh người, trong suốt như nhìn thấy đáy, giống như đây là thứ sạch sẽ nhất trên đời khiến cậu bé nhìn thấy mà trong lòng cũng ngưỡng ấy, lại nhớ đến chú mèo con mà cậu gặp ở nhà cô hồi Tết, khiến cậu muốn đưa tay xoa một chút. Hai ả mẹ mìn kia lập tức luống cuống, nhưng dù sao hai ả cũng đã diễn suốt một đường rồi, làm sao có thể lộ mặt ở đây chứ? Bọn họ chỉ đành bày ra bộ dạng đáng thương bất lực, cậu xin nói, cậu chủ nhỏ ả. Cậu nói thế là có ý gì? Con bé sao có thể không phải là con tôi chứ? Cậu muốn đùa cũng không nên đùa như vậy, bằng không nếu khiến mọi người hiểu lầm thì biết làm sao. Nhà của cậu hẳn là nhà giàu có, sản nghiệp lớn, vài lời vui đùa với cậu thì không quan trọng gì, nhưng đối với dân đen như chúng tôi mà nói thì đồng nghĩa với việc phải ăn cơm tù đó. Cậu bé khinh thường cười nhạo một tiếng, đánh giá hai người bọn họ. Tôi thấy quần áo trên người hai người xem ra là hàng vỉa hè giá hơn 10 đồng nhỉ, nói thế thì hẳn là trong nhà cũng không có tiền phải không? Hai người gật đầu, chúng tôi thật sự là không có tiền, nếu không làm gì đến mức con mình thích đồ chơi mà không bỏ ra mua được cho nó chứ. Nói xong còn vờ tội nghiệp lấy tay áo châm chấm hốc mắt. Cậu bé chỉ cảm thấy hai người này thật ngu xuẩn, cậu nói, vậy thì đúng rồi, nhìn quần áo cô bé này xem. Từ đầu đến chân, thêm giày nữa phải chừng một năm thu nhập của nhà các người. Thử nhìn kẹp tóc nhỏ trên đầu cô bé xem, đều là ngọc trai mà còn là loại ngọc trai tự nhiên. Một cô bé yêu kiều dùng tiền để chăm sóc ra thế này, nhà các bà làm sao nuôi nổi. Muốn nói dối cũng không nói ra hồn, các người đến trung tâm này bắt cóc trẻ con thì tốt xấu gì cũng nên mặc quần áo tử tế một chút, nếu không, cũng không lừa gạt nổi người khác đâu. Hai người bọn họ nhất thời luống cuống, mọi người xung quanh đều đã dừng lại, có người muốn ra tay giúp đỡ nữa. Bọn họ vội vàng nói, cái này, quần áo trên người nó, còn có kẹp tóc trên đầu đều là do người có tiền tốt bụng tặng cho, cái này, đều là do con gái nhà người ta không cần nữa nên mới cho con bé nhà chúng tôi. Cậu đừng vu oan cho chúng tôi, cho dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng cũng không thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy được. Cậu bé khinh thường nói, cho dù quần áo là người khác cho các bà, nhưng diện mạo này hẳn cũng không phải do người khác cho đúng không? Tôi thấy bộ dạng hai bà xấu thế kia, cho dù hai bà có muốn thay đổi gen di truyền cho gia tộc thì ít nhất cũng phải mất ba đời mới có thể sinh ra cô bé xinh đẹp thế này được. Cậu bé này tuy tuổi không lớn nhưng nói chuyện lại vô cùng ác độc, từng câu từng chữ đến giờ phút này đều đâm vào khuyết điểm của người khác. Ánh mắt của ả phụ nữ trung niên nọ liền lóe lên. Người phụ nữ đang lôi kéo Thanh Ti, hổn hển nói, mày đừng nói bậy nữa. Cái thằng nhóc này, có phải mày cố ý làm khó chúng tao không? Mày dựa vào cái gì mà nói nó không phải con gái tao, mày biết làm sao được hả?